Nghĩa một đời thế công từ tại kỷ thiên tình xa của trường gia cấm cô độc gần thành xa về kỷ đêm gần bạn có một vị trời dương sáng cô thắng đạo quang chiếu giữa sáng tòa kỷ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế công
nhờ đúng rồi đứng
một bên cung kính bên vân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành
tin ngài vì khi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ thân cần bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo hưng liền hồng bằng nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu thuận bằng trên thành cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạnh nguyên của mạnh thì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường thi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng nghiệp kiếm xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không tiếng thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2011 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, Đức Phật của chúng ta. Phần thứ 10. Siêu nhân chứ không phải phi nhân sẽ do đại đức Tuệ Quyền giảng giải sức với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên để vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tuyên sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 26 tháng 4 năm 2011, Đức Phật của chúng ta. Phần thứ 10, chúng con siêu nhân chứ không phải phi nhân. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có một việc mà đa số Phật tử không để ý, nhưng mà nếu chúng ta xét kỹ thì chúng ta thấy rằng đó là một vấn đề rất lớn. Đó là chúng ta nghĩ về Đức Phật như một chúng sinh, như một con người, rất con người. Nhưng mà Ngài lại vượt lên trên những cái tầm thường của con người để đạt thành quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hoặc giả là chúng ta phải có cái nhìn khác. Ngài là một bậc không thuộc về thế giới này, nhưng mà hiện hóa để xuất hiện giữa thế giới này. Đó là một hình ảnh mà nhiều Phật tử thường nghĩ như vậy. Chúng tôi đi hành hương sang Ấn Độ đó, chúng tôi có cảm nhận được một điều là có một số người quan niệm rằng Đức Thế Tôn đã là Phật từ lâu lắm rồi. Do vậy tất cả những gì mà Ngài làm cho chúng ta trong cuộc đời này đều nằm ở trong hai cái chữ gọi là thị hiện. Thị hiện tức là hiển bày ra. Và do Ngài hiển bày bằng thần thông của Ngài, nên gì tất cả chỉ là ảo, tất cả chỉ là giả tướng hết. Nhưng mà nếu chúng ta đi hành hương mà chúng ta đi mang theo cái quan niệm tất cả là do Phật thị hiện như vậy, thì chúng ta không có cảm nhận được thật sự Đức Phật là ai, Ngài đã làm gì, đại bi tâm của Ngài như thế nào. Chúng tôi lấy một ví dụ như một người, một vị cha mẹ nuôi mình mà nuôi bằng đồng tiền của mồ hôi nước mắt, bằng sự cực khổ, thì chúng ta mới thấy được công lao cha mẹ là lớn. Nhưng mà nếu cha mẹ là một người cực kỳ giàu có với bao nhiêu là quyền lực, thì với quyền lực mà giàu có đó cho chúng ta cuộc sống thì có lẽ chúng ta khác đi, thưa quý vị. Chúng tôi tin rằng đây là một ở trong những điểm then chốt khi mà chúng ta nói rằng Đức Phật thuộc về thế giới này hay là thuộc về thế giới khác. Hoặc giả là những điều mà Ngài làm là một sự thể hiện của tâm đại hùng, đại lực, đại từ bi của Ngài, chứ không phải là một cái sự thể hiện do thần thông của Ngài. Điểm này có lẽ là nó là một trong những điểm chúng tôi tin rằng tế nhị nhất giữa đạo Phật với cả đạo giáo khác. Bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó thì sẽ thành với Đức Tư Quyền, vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến để chúng phát thoại trong ngày.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Gia, dạ, xa lỗ lành thai chúng con thành kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh Giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Đức Phật của chúng ta siêu nhân chứ không phải phi nhân. Để tìm hiểu hơn nữa về bậc đạo sư của chúng ta cần phải có một ý thức rõ ràng. Đức Phật là ai? Đức Phật đã tự mình diễn tả về mình như thế nào? Và Đức Phật đã được các đệ tử của mình và các ngoại đạo đề cao như thế nào? Những tư liệu đó sẽ giúp chúng ta hiểu được Đức Phật của chúng ta rõ ràng, chính xác hơn và đánh giá được những đóng góp mà Bậc Đạo Sư đã đem lại cho nhân loại và cho thế giới. Một vấn đề có thể làm nhiều người thắc mắc trong quá khứ cũng như trong hiện tại là Đức Phật là ai? Ngài là thiên thần chăng? Thiên nhân chăng? Ngài là người như chúng ta chăng? Kinh Tăng Chi tập 2A trang 51 ghi chép như sau. Bà La Môn Đô Na thấy dấu chân Đức Phật có dấu bánh xe, pháp luân với đầy đủ tất cả các chi tiết. Khi Đức Phật đi trên con đường giữa Uttaka và Xê Tắp Giá, liền suy nghĩ đây không phải là dấu chân của loài người, nên đến gần Đức Phật và hỏi, có phải Ngài sẽ là vị tiên, Ngài sẽ là Càn Thác Bà, Ngài sẽ là Dạ Xoa, Ngài sẽ là loài người? Với bốn câu hỏi này, Đức Phật tuần tự trả lời, ta sẽ không phải là tiên, ta sẽ không phải là Càn Thác Bà, ta sẽ không phải là Dạ Xoa, ta sẽ không phải là người. Câu trả lời làm cho Bà La Môn Đô Na ngạc nhiên, và chúng ta cũng dễ hiểu, vì nếu Đức Phật trả lời, ta sẽ là chư thiên, hay ta sẽ là loài người, tức là Đức Phật còn phải tái sinh, còn phải sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật mới trả lời, ta sẽ không phải là chư thiên, ta sẽ không phải là Càn Thác Bà, ta sẽ không phải là Dạ Xoa, ta sẽ không phải là người. Những câu trả lời ấy đã làm cho Bà La Môn Đô Na ngạc nhiên, khiến phải hỏi tiếp, vậy sở hành của Ngài là gì và tôn giả sẽ là gì? Câu trả lời tiếp theo của Đức Phật rất là đặc biệt. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là chư thiên với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm thầm như cây ta la, được làm cho không thể hiện, được làm cho không thể hiện hữu được, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đối với những người chưa đoạn tận các lậu hoặc, ta có thể là Càn Thác Bà, ta có thể là Dạ Xoa, ta có thể là loài người với các lậu hoặc đã đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, ta được làm thành như cây ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Như vậy, tùy thuộc chúng sanh được đề cập đến, đối với chúng sanh là chư thiên chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là chư thiên, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận, không còn sanh tử luân hồi. Đối với loài người, chúng ta chưa đoạn tận các lậu hoặc, Đức Phật có thể là người, nhưng là một con người đã đoạn tận các lậu hoặc. Nói một cách khác, dầu thuộc loại chúng sanh hữu tình nào đang còn có lậu hoặc, đang còn sanh tử luân hồi, Đức Phật có thể là chúng sanh ấy, nhưng với các lậu hoặc đã đoạn tận, chúng ta là người, Đức Phật đối với chúng ta là người, chỉ có sự sai khác, Đức Phật là người đã đoạn tận các lậu hoặc. Trích từ Đức Phật của chúng ta do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ thưa, có nghe được không ạ? Dạ bây giờ nghe rõ phải không? Dạ.
Dạ mô Phật.
Dạ con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, kính lễ đến thượng tọa chấp đẳng, đến đại đức pháp tăng, đại đức pháp tăng, đại đức minh hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện cung râm. Con chào đến quý tôn nữ, quý sư cô cùng chư phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang samma sambuddho pakkawa buddhang pakkawantang abhiwa de miswa kato pakkawata dhammo dhammang namasami sukatipanno pakkawato savaka sangho sangkhang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quay lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đi chúng, hôm nay chúng ta học qua cái phần qua cái giáo trình mà chuẩn bị cho của Phật lịch năm 2560. Và thực đây là một cái bài học hôm nay mà xuyên qua trong cái những cái bài giảng hôm nay, trong cái tinh thần khẳng định rằng Đức Phật là một siêu nhân chứ không phải là phi nhân. Như kinh văn chúng ta đã đọc được nghe, ngài trả lời cho Bà La Môn Sô Đô Na, ngài không phải là phi nhân, ngài không phải là càng thất bà, ngài không phải là giả sô. Tất cả những từ ngữ đó chúng ta nghe hết sức là lạ, bởi vì dầu cho trả lời bất cứ là một chúng sinh nào ở trong tam giới thì những chúng sinh đó là trời, là người, là giả so, là càn thác bà, vân vân, thì nó cũng là chúng sinh hiện hữu, cũng là chúng sinh sinh tử, cũng là chúng sinh phải trầm luân đau khổ. Cho nên cái câu trả lời của Đức Phật, thấy mà ông Bà La Môn này ông thấy rằng có một cái dấu chân của Phật mà nó lạ thường như vậy, và nó hết sức là đặc biệt. Ngài biết đây là một con người hết sức là phi thường, hết sức là đặc biệt, cho nên gọi là con người siêu nhân. Siêu nhân đây không phải là chúng ta nghĩ trên cái từ siêu nhân của cái giá trị siêu nhân mà ở đó, mà là con người nó là con người khác người, chứ không phải siêu nhân ở trong cái vấn đề mà Harry Potter mà chúng ta xem phim hay là chúng ta xem truyện. Dạ. Thì nó như vậy để ngài khẳng định rằng cho tam giới này, ngài là một con người khác hơn những con người khác. Tại sao cái sự khác hơn những con người khác? Quả thật chúng ta nhớ đây cũng là một cái điều mà về sau đó người ta biến chuyển, người ta lập nên nhiều cái huyền thoại để gắn đặt cho Phật. Chứ sự thật Đức Phật là một chúng sinh, mà chúng sinh đặc biệt, một chúng sinh khác hơn những chúng sinh tầm thường khác. Bởi dầu cho là chúng sinh ở cõi phạm thiên, chúng sinh ở cõi sắc giới, phạm thiên sắc giới, hoặc là các cõi trời, hay hoặc là vua trời đế thích vân vân, thì tất cả những chúng sinh đó chỉ là những chúng sinh phàm phu. Những chúng sinh còn đầy đủ những cái tham lam, những cái sân hận, những cái si mê, còn do bị ái làm nhân, do bị ái làm duyên, những chúng sinh đó chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái sự sinh tử đau khổ. Mà con người siêu nhân hay là con người đặc biệt đó, con người phi thường đó, chính là con người gì? Kính thưa đại chúng, đây chính là con người giác ngộ, siêu nhân giác ngộ, một bậc phi thường khi đã giác ngộ, cho nên gọi là siêu nhân khi đã giác ngộ, cho nên gọi là phi thường hơn mọi người thường, là người nhưng đã đặc biệt, đã vượt trội hoàn toàn ở trên loài người. Mà trong tăng chi bộ kinh chúng ta được nghe giữa các loài hai chân bậc chánh đẳng chánh giác là tối thắng. Cái sự tối thắng ở đây chính là con người này là con người giác ngộ, con người này là con người đã rũ sạch cái phiền não, rũ sạch cái đau khổ, hay con người đã diệt trừ sanh hữu, hay con người đã giác ngộ cái gì? Giác ngộ tứ đế. Chính cái điều đặc biệt đó, chính cái điều phi thường hơn mọi con người thường, cho nên ngài gọi là Phật. Vậy thì ở đây cái giá trị Phật có phải là một giá trị siêu nhiên hay là giá trị siêu nhân? Cái từ ngữ để chúng ta tạm gọi như vậy, nhưng Phật là một con người như bao con người, nhưng con người đó là con người giác ngộ, con người cũng có hình hài thể xác, con người cũng có máu, cũng có tim, cũng có sắc. Chúng ta nhớ rõ như vậy, Đức Phật là vậy, chứ không phải ngài là một vị thần, ngài không phải là một con người mà ban phước giáng họa, không phải là một thượng đế, là một bậc gọi là Sapanyu, tức là bậc toàn tri, hay là một bậc gọi là bậc Phật Đà, chính là người đã tự mình khám phá bốn chân lý và hiểu biết một cách rõ ràng bốn chân lý đó sau khi tự mình đã chứng ngộ, tự mình đã chiêm nghiệm và thành đạt và nhà đem ra giáo hóa cho chúng sinh, đây là giá trị của Phật. Ở trong kinh văn, Niết Đề Xá đó có dạy rằng là ngài là đấng, gọi là ngài đấng Bút Thái, gọi là Phật Đà, bởi vì ngài đã tìm ra cái giá trị chân lý, cho nên gọi là giác giả. Ngài là đấng mà ngài là con người đánh thức chúng sinh, nên ngài gọi là giác giả. Tại sao như vậy? Bao nhiêu năm lăn trôi sanh tử, tất cả chúng sinh không biết cái khổ là cái gì cả, không biết cái nguyên nhân, không biết cái sự chấm dứt, và không biết con đường để đến sự chấm dứt đó. Thì chính Đức Phật, ngài ra đời giống tiếng trống chánh pháp, giống đánh một cái tiếng chuông để tỉnh thức cho tất cả chúng sinh đang còn ngủ mê chìm trong quên lãng của luân hồi. Mà chúng ta nhớ Phạm Thiên Sa Ba Tí trong một Phạm Thiên Thỉnh Cầu, trong một kinh Phạm Thiên Thỉnh Cầu trong một kinh Bạch Đức Thế Tôn, khi mà Đức Phật ngày sau khi ngày đắc chứng, thì ngày ngồi 49 ngày ở cội Bồ Đề, ngày mới quán xét về cái sự nhiệm màu của giáo pháp, cũng như là cái lý duyên sinh, lý duyên hệ, lý duyên khởi. Thì ngài thấy thật sự là thâm thúy, mà chúng sinh thì quá là ôm ấp và bao che bởi những cái dục ái của chính mình và cái tham ái của chính mình, không biết họ có thể. Chính Đức Phật thấy rằng chúng sinh này khó có thể giác ngộ. Và lúc đó Sa Bát Tí Phạm Thiên đã xuống đánh phục, coi như thỉnh cầu Đức Phật hãy giáo hóa độ đời Bạch Thế Tôn. Sư Thế Tôn hãy giấu một tiếng trống chánh pháp, hãy thuyết giảng chánh pháp, những người có ít bụi mắt, những người có ít bụi ở trong mắt chắc chắn sẽ nghe được, sẽ thấy được. Những người có ít ở trong mắt sẽ có cái pháp nhãn có thể thấy được và giác ngộ được những lời dạy của ngài, và thế là Đức Phật ngài giảng thuyết. Thì chúng ta thấy cái giá trị thâm sâu hết sức là lớn lao mà được Đức Phật ngài giác ngộ, và chính từ đó ngài đem ra giáo hóa cho chúng sinh xuyên qua Phạm Thiên Sa Bát Tí Thỉnh Cầu. Tại sao mà một con người gọi là phi thường, một con người gọi là đặc biệt như vậy? Bởi vì một con người này mà chúng ta thường nêu danh từ, tức là Đức Phật là vô thượng sĩ Địa Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Đà Thế Tôn vân vân, mười hồng danh mà chúng ta hằng niệm tưởng, thì mười hồng danh đó chính là cái giá trị nói lên cái giá trị siêu nhân, cái giá trị đặc biệt của một con người đã chấm dứt, một con người đã bỏ lại tất cả những gì mà ngài cần bỏ. Chúng ta thấy tự mình khám phá chân lý một cách chân chính và rõ ràng, và ngài thống tri tất cả những pháp cần được thống tri, ngài liễu tri các pháp cần liễu tri, và ngài đoạn tận những pháp cần được đoạn tận, và ngài chứng đắc những pháp cần chứng đắc, và ngài đã tu tập những pháp cần được tu tập. Cái gì được thắng tri, ngài đã thắng tri. Đây là khổ tập. Cái gì tập, ngài đã được tu tập. Đây là con đường, tức là bát chánh đạo. Ngài đã tu tập và ngài đã thành tựu nó. Và cái gì cần được từ bỏ, đó chính là cái gì? Đó chính là nguyên nhân của sinh tử đau khổ, là tham ái. Cho nên ngài đã từ bỏ và ngài đã cắt đứt hoàn toàn, cho nên gọi là ngài là bậc giác ngộ. Một chúng sinh đau khổ, như chúng sinh đó thường than oan trách oán, tại sao ta đau khổ? Thì Đức Phật nói, tại vì ngươi đã tham ái quá nhiều và ngươi phải khổ. Cho nên thường thường chúng ta thấy nguyên nhân sinh tử, tức là nguyên nhân của tham ái, mà tập đó chính là tập khởi của sự khổ. Mà khi nào khổ diệt, hay là khi nào tập đế được diệt, hay là khổ không còn sanh hưởng sanh khởi nữa, thì thời đó chính là diệt khổ, tức là không còn tham ái phát sanh, thời sự khổ sự đau khổ không còn, mà sự tham ái không có phát sanh thì thời ở đó người ấy sanh đã tận, không còn cái sanh hữu trong tương lai nữa. Và cũng như vậy, kính thưa quý vị, Phật là một con người như bao con người, nhưng một con người này là con người đã hoàn thành, một con người đã thành tựu tất cả những cái thắng trí, một con người đã dẹp xong những cái phiền não mà trong kinh văn chúng ta thấy. Dạ, kính thưa quý vị, trong kinh văn đã dạy, tức là Ngài là con người đã diệt trừ cái gì? Đã diệt trừ không còn cái lậu hoặc. Không còn cái lậu hoặc ở đây, chính Ngài đã xác nhận rõ. Nếu như Ngài nói Ngài tự gắn đặt cho mình là một hạng chúng sinh nào đó, là thiên giới, là ma giới, là phạm, cả những hạng chúng sinh đó đều bị bao trùm cái lưới của tham ái. Mà cái lưới của tham ái đấy chính là cái gì? Tức là khổ tập diệt, khổ tập. Lưới của tham ái đây chính là của dục hữu, tà kiến và vô minh, vô minh lậu, hay còn gọi là tứ lậu đó. Tức là còn trong vòng che chở, trong vòng tham ái, trong cái vui thích, trong cái sự nôn nóng, hay trong cái sự tà kiến để sanh hữu tiếp tục ở trong tương lai. Hay nói một cách ngắn hơn, có nghĩa rằng nếu như những chúng sinh đó là những chúng sinh còn ái, ái còn thì thủ xuất hiện, mà thủ xuất hiện thời sẽ có cái gì? Sẽ có cái hữu xuất hiện, mà hữu xuất hiện thì thời sẽ có già chết, sầu bi khổ não xuất hiện. Bởi vì ái duyên cho thủ, mà thủ ở đây tất cả các pháp vô vi nó thời nó sẽ vô thường, mà vô thường nó sẽ biến đổi, mà biến đổi thì nó mất đi cái hình hài thể xác này, mất đi cái tiền của danh vọng này, mất đi cái sự thương này, mất đi những cái điều mà nâng niu triều mến này, và thế là chúng sinh đau khổ chân ước hữu khó tiếp tục, và thế là quá, tức là nghiệp hữu và sanh hữu sẽ tiếp diễn. Mà nghiệp hữu và sanh hữu đây chính là nhân làm duyên cho nên cho chúng sinh tạo thác một kiếp sống mới. Một kiếp sống mới đó tức là sự xuất hiện của sanh, sự xuất hiện của sanh tức là nối tiếp sự xuất hiện của già chết, sầu bi khổ u não, vân vân. Thì đó chính là cái sự khởi đầu của tiếp tục cái nhân duyên của một kiếp sống. Và cứ thế chúng sinh lăn trôi sanh tử đau khổ. Trong kinh văn Đức Phật này cũng đã từng dạy, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, chính ta và các thầy phải bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Mà ở đó chúng ta thấy Đức Phật Ngài xác định rõ, Ngài đã diệt trừ các cái lậu hoặc, Ngài đã giác ngộ lý tứ đế, cho nên Ngài gọi là Phật. Bởi vì một con người đã không còn bị cái sự hệ lụy, một con người không còn bị một cái sự dính mắc, một con người không còn bị cái sự ngăn ngại của tham ái, của vô minh, Ngài đã việc vượt qua tất cả. Cho nên Ngài gọi là Phật, Phật Đà, hay là Thế Tôn, hay là Bậc Thiện Thệ, Bậc Thế Nhân Giải, Bậc Điều Ngự Trượng Phu, Bậc Thiên Nhân Sư, Phật Đà, Thế Tôn. Phật hay Thế Tôn là một danh từ tốt nhất, Thế Tôn là một danh từ đẹp nhất, đáng uy phục và tôn kính. Đó chính là được tên của Ngài đã được đặt như vậy. Kính thưa quý vị, tại sao mà những chúng sinh khác không được mang ý nghĩa của tên Phật? Bởi những chúng sinh khác không có thể giác ngộ, không có thể là một cái người khám phá ra được cái chân lý giác ngộ. Hay là những chúng sinh khác là những chúng sinh chưa đầy đủ về giới, giới chưa được đầy đủ, định chưa được đầy đủ, và tuệ chưa được đầy đủ. Còn ở đây Đức Phật Ngài Ngài đã đầy đủ tất cả. Ngài là một con người có cụ thể đức giả, tức là hoàn tất, hay là minh hạnh túc, tức là hoàn thiện ở đoạn đầu, hoàn thiện ở đoạn giữa, và hoàn thiện ở đoạn cuối. Những lời Đức Phật Ngài nói như thế nào, Ngài làm như thế đó. Đây là cái giá trị của Đức Phật. Mà những chúng sinh khác, những người phàm phu khác không làm được. Ngài nói như thế nào, Ngài làm như thế đó. Ngài làm như thế nào, Ngài nói như thế đó. Sở hành của Phật không có bị che giấu. Sở hành của Đức Phật không có bị so le. Đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối đều như chân như thật. Cái tinh thần của Phật Pháp, Ngài nói như thế nào, chắc chắn sự thật đau khổ đó sẽ đến. Ngài nói đây là khổ, chắc chắn con đường này sẽ là con đường khổ. Nếu chúng sinh dướng dấp vào coi như sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng sinh ái chấp thời chúng sinh sẽ đau khổ, chúng sinh chấp thủ thời chúng sinh sẽ đau khổ, sẽ sanh tử. Mà ai cắt ái diệt thủ thì người ấy sẽ không còn sanh thủ ở trong tương lai nữa. Ai cắt ái diệt thủ thời sẽ không có thủ xuất, không có hữu xuất hiện. Minh diệt, vô minh diệt thì minh sanh, mà không có cái minh thì chắc chắn vô minh sẽ ngự trị, mà vô minh thì nó sẽ là hành xuất hiện. Phải có hành thì có thức, và chỉ tới thọ có thì ái sẽ có, ái sẽ có mặt, thủ sẽ có mặt, thủ có mặt thì thời hữu sẽ có mặt, hữu sẽ có mặt thời sẽ có sầu bi, sẽ có già chết sầu bi khổ não. Chắc chắn Đức Phật Ngài đã nói như vậy, và sự việc nó sẽ như vậy. Và một điều thứ hai nữa, chúng ta thấy cái tinh thần của Đức Phật khi Ngài thuyết pháp nó quan nghĩa cụ túc, tức là từ biện lý và pháp Pratisampada vô ngại giải, nó không phân lượng. Cho nên kinh văn của Phật so với từ 25 thế kỷ trước, tức 2.500-600 năm trước cho tới ngày hôm nay, khi chúng ta so sánh lại, chúng ta không cảm thấy lạc lõng bơ vơ giữa một cái xã hội khoa học của ngày hôm nay. Bởi những gì khoa học ngày hôm nay có làm, có giải quyết vấn đề, thì những gì Đức Phật Ngài đã nói rồi, thì chúng sinh cũng bao trùm ở trong vòng vây đó. Họ không thể tìm, họ không thể nắm, họ không thể bắt được một cái giá trị như chân như thật đó. Cho nên quả thật khi tinh thần của Đức Phật, tinh thần của Đức Phật của chúng ta nó đặc biệt. Ngài là con người đã giới thiệu cho ta biết về cuộc đời này những điều hay, những điều mới, những cái điều lạ mà có thể những người khác không nói cho ta. Và đặc biệt Ngài nói cho ta hay như là cái gì? Trong chính ta đây, Ngài mổ xẻ từ trong tâm của Ngài khi Ngài đang ngồi dưới cội Bồ Đề để tu tập. Và từ đó Ngài mổ xẻ những cái điều mà chi tiết trong lòng mình, và Ngài tìm ra được cái lý để cắt trừ những cái niềm đau nỗi khổ trong lòng đó, và Ngài đem ra giáo hóa chúng ta cũng biết những cái điều đó. Cho nên con người đặc biệt hơn, chính Ngài đã tự mổ xẻ, và Ngài chỉ cho ta cách mổ xẻ, chỉ cho ta biết được cái cách đoạn trừ, khắc phục những cái bệnh bài hoạn ốm đau trong tinh thần của ta. Đức Phật của chúng ta nó khác hơn là một con người khác, là chính là cái gì? Một con người phi nhân có thể họ dùng một cái thần lực của chính họ để làm điều này, làm cái điều nọ, hoặc một phạm thiên hay hoặc một vị chư thiên, họ có thể hưởng được những cái kết quả của quả vị của họ. Chẳng hạn như là chư thiên ở cõi đạo lợi, chư thiên ở cõi đấu sức, ở dạ ma, vân vân, ở tha hóa tự tại, tất cả những điều họ có thể hưởng được sắc đẹp chính nghe mùi thông vị ngon xúc lạc. Nhưng sau khi chết là họ sẽ tái tục, họ tiếp tục bị cái đau khổ nữa. Hay một cấp độ khác, những các vị phạm thiên hưởng được cái thiền lạc chính của mình ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, vân vân, những chư vị phạm thiên đó sau khi hết thì thế là cũng tái sanh lăn trâu sinh tử nữa. Và chính chúng ta đã đi qua các cõi rồi, và chúng ta đã sanh hữu trở lại như vậy nữa, tức là tham chắc các tổ quốc tài năng, tức là luân chuyển, cái sự luân chuyển nó vòng vây thì bất tích phúc ba đồ vai và tham mô, tức là cái liên quan tương sinh. Chúng ta đã vần vòng xoay trong cuộc đời này, thì Đức Phật Ngài chỉ cho ta một bậc siêu nhân, một con người đặc biệt phi thường, đã chỉ cho tất cả đại chúng thấy. Cho những con người phàm phu, hãy dừng lại, hãy dừng lại. Như chúng ta nhớ, nhất là một tích truyện của tướng cướp vô não, là một con người cắt 999 ngón tay để sỏi làm tràn qua, để còn một ngón tay cuối cùng. Mà vị thầy của Angulimala, tướng cướp vô não, cho rằng nếu như cắt được 1000 ngón tay thì ông ta sẽ có một thần lực rất là to lớn, và ông ta nhìn Phật và mẹ của ông ta, thì ông ta mới quyết định bây giờ giết Phật. Thì chính ngày hôm đó Đức Phật này biết rằng Angulimala hôm nay sẽ hữu duyên, cho nên Đức Phật này độ Angulimala. Thì Angulimala mới nhìn thấy Phật bắt đầu xông đến để giết Phật. Thì Đức Phật ngài quay ngài bước đi, thì ngài dùng cái thần lực nhẹ nhàng. Angulimala có một sức lực rất là to lớn, nhưng Angulimala chạy gục trước Đức Phật, nhưng gục chạy cách nào cũng tại sao mà không bám được theo Phật. Thì ông ta mới nói rằng: này Sa-mu-cô-đàm, hãy dừng lại. Thì lúc đó Đức Phật ngài bắt đầu ngài tích độ Angulimala, tướng cướp vô não: này vô não, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có Angulimala là chưa dừng lại. Kính thưa quý vị, một con người siêu nhân mới chỉ dạy một cách, một cái giá trị hết sức to lớn cho những người có tâm đầy hung ác mà phóng hạ đầu đau. Giá trị hết sức tuyệt vời của một bậc phi thường, một bậc phi nhân mới có đủ khả năng, mới được có đủ khả năng chuyển hóa. Thì lúc đó Angulimala quỳ xuống và thế là phóng hạ đầu đau: xin quy y theo ngài, xin làm đệ tử ngài. Thì chỉ có bậc phi nhân, những con người siêu việt đặc biệt phi thường, cái sự tiết độ trong khi họ đang khát máu, trong khi họ đang tàn sát, mới dừng lại những cuộc binh đao hay là những cái sự chém giết chết chóc. Thì đây chính là cái giá trị của Phật lực. Cho nên chúng ta thấy từ ở tất cả những nơi xa xôi, thị trấn hẻo lánh cho tới làng mạc thôn quê, vùng hoa đô thị ở nơi đâu, mà khi tâm của Phật đã hướng đến, khi những người đã hữu duyên với Đức Phật thì chắc chắn rằng ngài sẽ tiếp độ bất cứ tình huống nào, và chắc chắn rằng ngài sẽ hàng ma phục chúng. Tại sao mà ngài hàng ma phục chúng được? Bởi vì ngài đứng trên tất cả ma chúng. Cho nên giờ cuối cùng mà khi mà ma vương mà đến mà vây quanh cái cội bồ đề để đánh đuổi ngài đi, thì Đức Phật ngài khẳng định với ma vương: cái quả vị này là bá la mật của chính Như Lai đã tạo tác, chứ không có phải ai mang đến cho Như Lai. Này ma vương, ngươi hãy lui đi. Đây là quả vị, ngài khẳng định cái quả vị bá la mật của chính ngài. 4 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, Như Lai đã gì cái ý chí để nguyện thành đạo Phật, Phật quả này, và hôm nay là viên thành, công thành quả mãn. Cho nên các vị ma vương đó, người ta mới lưu binh, người ta mới không tiến tới thế nhưng lúc đó ma vương không có thể đánh đuổi được ngài. Quả thật nó đến đây ta mới là kính phục với cái điều những Đức Phật mà ngài làm. Cho nên cái quả vị của chính của Phật á, chúng ta thấy không ai mà có thể so sánh với ngài được. Chúng ta thường, nhiều khi chúng ta so sánh cái phước của người này, cái phước của người kia nó to nó lớn, nhưng phước Phật, quái lực của Phật là vô biên, phước của Phật là khắp cùng tất cả, quốc tha nô pha quê, tha ma nô pha quê, sáu kha nô pha quê. Quái lực của Phật, quái lực của Pháp, quái lực của Tăng. Nhưng có thể nói rằng là chính Đức Phật ngài sáng ngời hơn tất cả. Bởi vì trí tuệ của ngài viên mãn, bởi vì ngài thành tựu với những cái gì? 10 pháp độ, Đức Phật ngài đã thành tựu bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng, Upaparami, Paramattha Parami, tức là bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng. Cho nên dẫu cho chư vị thinh văn có một trí tuệ, có một thần lực như thế nào, nhưng cũng không bay qua được bàn tay của Phật tổ, không có thể nào hơn được. Mà chính nhiều lần các vị như là ngài Xá Lợi Phất, hay là ngài Mục Kiền Liên, hay là ngài Caspa, ngài suy quán về những cái tiền kiếp của chúng sinh hay của chính ngài, thì Đức Phật ngài cũng đi đến mà ngài nói rằng đây không phải là lĩnh vực của các vị thinh văn, mà đây là lĩnh vực của chư Phật tồn giác, đây là lĩnh vực của Như Lai, đây không phải là đúng, không phải là việc làm hợp thời của các vị thinh văn, vân vân. Thì chúng ta thấy cái giá trị tuyệt đối của Phật. Một con người mà có thể nói rằng sự so sánh, chúng ta không thể nào có cái sự so sánh đối với Đức Phật, bởi vì chính mà ngài gọi là các báu vật trong thế gian nó thành tựu cái gì, các báu vật trong thế gian có nhiều thứ, nhiều loại mà các báu vật ấy chẳng sánh bằng Đức Phật, bởi vì chính báu vật khác có thể tìm được nhưng Đức Phật chúng ta sẽ không tìm được, dẫu cho là mã não, sa cừ, kim cương, ngọc sòn gì đó có thể mua bằng vật chất, nhưng giá trị Phật sẽ không mua được, giá trị pháp sẽ không mua được, và giá trị tăng sẽ không mua được. Bởi vì con người đã diệt trừ phiền não, đã diệt trừ các lậu hoặc, mà phiền não lậu hoặc đây chính là nhân sinh tử đau khổ, nó ngâm tẩm, nó chìm đắm với chúng sinh bao đời. Và kính thưa quý vị, khi chúng ta có một tâm tư đau khổ gì đó, chúng ta niệm tưởng đến Đức Phật, chúng ta cảm thấy an lành. Khi chúng ta gặp một nguy biến gì đó mà chúng ta niệm đến tưởng đến Đức Phật thì sẽ được một cái sự an lành. Bởi vì sao? Bởi cái bước phước Phật. Và cho đến ngày cả ngày hôm nay cũng vậy. Những gì mà đạo pháp có thể lưu lại được bởi vì do cái gì? Do cái phước Phật rất là lớn, do cái ân đức của ngài rất là cao thượng. Như đã nói, cái giá trị giác ngộ bốn chân lý là một giá trị thành Phật, nhưng ở đó một cái giá trị để lại cho đời một cái sự an lạc. Mà trong kinh văn dạy rằng một chúng sinh duy nhất, một con người xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho chư thiên và loài người, người đó chính là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc Thích Ca Mâu Ni, người đã chứng đắc, đã diệt binh ma ở tại dưới cội Bồ Đề. Người ấy chính là bậc Sa Môn Cổ Đàm, là Thái tử Sĩ Đạt Ta, là bậc đã thành tựu những việc đã được thành tựu, những việc cần làm ngài đã làm sau đời sống này. Chính Đức Phật ngài không còn tái sinh, và ngài đã đem giáo hóa cho chúng sinh cùng biết cùng hiểu những cái gì mà Đức Phật ngài giác ngộ, những cái gì Đức Phật ngài đã đạt được. Cho nên khi mà kinh văn, chúng ta sẽ đọc được nhiều kinh văn, có rất nhiều kinh văn sẽ diễn tả cái giá trị của Đức Phật rất là nhiều, gọi là bậc xa một cái ý nghĩa, bậc chiến thắng giặc phiền não, đã phá các cái căm sanh tử, bậc xứng đáng cúng dường, hay là ngài là một con người không có ác hành bí mật, và vì những cái lý do đó cho nên ngài được gọi là bậc, hay người được gọi là bậc A-la-hán. Mà chúng ta thường có nghe câu thế này là bậc trí nhân cao cả, không ác hành bí mật, nên xứng danh là bậc A-la-hán. Ngài là đấng cứu thế, đáng cung kính cúng dường, cho nên bậc chiến thắng được gọi là bậc A-la-hán. Và nhiều câu kinh văn đây để nói lên cái gì? Để tả nên, để biết nên một con người mà đã đoạn trừ được tất cả và thành tựu được tất cả. Các căm xe sanh tử bị phá bằng gươm choại. Do vậy đến cứu thế được gọi là A-la-hán. Chỉ là danh từ gọi là cứu thế, cái chữ cứu thế đây chúng ta đừng có nghĩ rằng như là những cái đạo giáo khác, mà cái chữ cứu thế đây tức là cứu giúp chúng sinh vượt qua cái sự sanh tử, cái sự sầu bi, cái sự khổ của răng trôi sinh tử đau khổ. Cho nên khi ngài bất cứ những cái ngôn từ gì ở trên cuộc đời này, mà những ngôn từ đó, những danh từ đó mà được tốt đẹp, được viên mãn, được thành tựu, được đầy đủ, thì hoàn toàn Đức Phật ngài đều xứng danh cả, và ngài còn vượt hơn tất cả những cái điều đó. Bởi vì ngài gọi là ngài một bậc thế gian giải, hay là bậc điều ngự trượng phu, mà hiểu rõ thế gian giải chính là hiểu rõ thế gian về mọi phương diện, hiểu biết về cuộc đời này, về mọi phương diện, về nhân sinh quan, về mọi phương diện. Bởi vì Ngài đã làm mọi cách tốt đẹp. Bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc điều ngự, bậc thiên nhân sư, hiểu rõ thế gian, biết và biết tất cả những cái pháp của thế gian này, nó sanh tử, nó đau khổ, nó chuyển, nó biến như thế nào, tất cả được Đức Phật Ngài hiểu rõ một cách hết sức là đầy đủ. Và chính một con người siêu nhân này chính là con người vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Và chính đó là cái gì? Một con người siêu nhân mà không có một con người nào mà sánh ngang bằng, một con người mà ai có thể so sánh được với chính Ngài, là so sánh không thể bằng, gọi là vô thượng sĩ là thế. Bởi trong kinh cũng có, chúng ta đã nghe, ta không thấy trong thế giới chư thiên, ma vương, phạm thiên, sa môn, bà la môn với các tiểu vương và loài người, không có một người nào toàn vẹn hơn ta về giới, và cũng vậy không toàn vẹn hơn ta về định, và không toàn vẹn hơn ta về tuệ. Và chính đây là cho nên Như Lai là bậc vô thượng sĩ. Đây, trong kinh văn đã dạy như vậy. Và chúng ta thấy Đức Phật Ngài dám đóng tiếng rống con sư tử, bởi vì tất cả các muôn loài khi nghe tiếng rống sư tử này không dám có sự so sánh với Chúa Tể Sơn Lâm. Quả thật khi chúng ta đọc những kinh văn, khi chúng ta nghe những kinh văn, và chúng ta mới ra phải nói rằng là như vậy còn quá là khiêm tốn với cái giá trị của Phật. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những chúng sinh như chính chúng ta chỉ là những chúng sinh mà chạy tới chạy lui sợ sệt, nhưng chính Đức Phật Ngài không biết rằng không ai có thể làm cho Ngài bị sát thương sát hại được. Và cái quả vị đặc biệt của một vị Phật, không ai có thể đả thương và sát hại Ngài, không ai có thể so sánh, không ai có thể tự động mà ám hại Ngài. Tuy mà chúng ta thấy Chinh Cha và Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần tỏ những cái âm mưu, những cái kế độc để xâm hại Đức Phật, và điều này không thể được, và cũng không có một điều nào mà có thể mà Đức Phật Ngài bị mang một cái tiếng xấu mà để mà không ai có thể mà che chở và rửa cho Ngài, coi như là để mà thay Ngài giải quyết gì cả. Mà chính sở hành thân khẩu ý của Đức Phật không có dối lừa, và như đã nói không có bí mật về tam nghiệp của mình. Bởi vì tam nghiệp của Đức Phật đã thanh tịnh hoàn toàn, không có bận nhơ, không có phấy đục, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các lậu hoặc đã được diệt trừ, các kiết sử đã được tận tận, Ngài thành tựu chánh trí, Ngài chứng ngộ, và Ngài dạy cái chứng ngộ đó cho tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài là bậc Như Lai, Ngài là bậc Thế Tôn, Ngài là bậc Phật Đà, và Ngài là bậc vô thượng sĩ. Và chính Ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Tất cả chúng ta thật sự là hạnh phúc, tất cả chúng ta thật sự là may mắn khi chúng ta còn được đọc, khi chúng ta còn được nghe, khi chúng ta còn được học, và chúng ta còn được theo cái lời dạy của chính Ngài. Đây là cái sự hữu phần cho tất cả chúng sinh, nếu như những ai còn nghe được. Bởi vì cái chô của Thana Mopado, cái chân sẽ tham mát sâu quanh năng, chúng ta đã khó sinh được làm người, mà sinh làm người chúng ta khó được nghe cái Phật Pháp, mà bây giờ chúng ta đã được sinh làm người, bây giờ chúng ta được nghe Phật Pháp, tuy chúng ta không được gặp Phật, nhưng kính thưa đại chúng, chúng ta cũng đã được sinh làm người, và chúng ta được nghe diệu Pháp, chúng ta được nghe Phật Pháp. Đây chính là cái nhân tố lành, cái điểm lành mà chúng ta cần phải trân trọng, là chúng ta cần phải có một cái sự tâm cầu, một cái sự giữ mãi một cái niềm tin đó. Cho nên là chúng ta phải có một cái tâm tư nguyện chúng ta theo Phật suốt cuộc đời, từ bây giờ cho tới khi nào chúng ta chấm dứt cái sinh tử đau khổ, nguyện hầu cận dưới chân Ngài, nguyện gần kề với cái giáo lý của Ngài, mà chúng ta thường gọi là nguyện đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, và nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ xa rời cái ánh sáng chân lý của Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ bị rơi vào cái mê lầm mê vọng của tà giáo, của tà giáo, của tà kiến. Và khi chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy, chính đây là một cái điều mà hạnh phúc tốt đẹp cho chính chúng ta. Từ cái chỗ mà chúng ta không có một cái chúng ta không có như vậy, cho nên chúng ta sẽ có một cái sự quyết tâm cao độ như vậy. Và từ nay, dầu trong hoàn cảnh có như thế nào, chúng ta cũng nguyện một lòng theo đạo, nguyện một lòng sống chết với Phật. Chúng ta có thể dám chấp nhận hy sinh tinh thần thể xác để hiến cúng dường đến cho Phật, để đi theo thói chân của Phật, để hành theo lời dạy của Phật, để thực nghiệm cái giá trị mà Phật đã thực chứng, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gần kề nơi cái qua vị của Ngài. Cái lời nói và ý nguyện của chúng ta hay hành động, tức là chúng ta thực hành theo cái lời dạy của chính Phật, đó cũng là cái sự cúng dường, đó cũng là cái sự tôn trọng Đức Phật một cách đúng đắn và cao cả nhất. Bởi vì ai thấy Pháp, ai hành Pháp, người đó sẽ thấy Phật. Ai thực hiện theo lời dạy của Phật thì người đó đã báo ân Phật một cách cao cả nhất. Và mong rằng với tất cả chúng ta, dùng mọi hình thức về vật chất, tinh thần, những gì mà chúng ta tu tập, những gì mà chúng ta làm các phước lành, và chúng ta nguyện một lòng để chúng ta báo ân Phật, đó cũng tạo cho mình an lạc được ở hôm nay, ở ngày sau. Và kính bạch quý Ngài, thì kính thưa toàn thể đại chúng, ý nghĩa của Phật về cái giá trị siêu nhân, về cái giá trị đặc biệt thù thắng thì rất là nhiều lý, mà thiện ý của chính chúng con kính bạch quý Ngài chỉ trình bày như vậy chắc còn nhiều điều sơ sách. Nếu có điều gì cần còn khuyết điểm xin quý Ngài chỉ dạy cho, và cũng mong toàn thể đại chúng Phật tử hoan hỷ. Và xin chấm dứt thời gian thiết này, xin kính dâng Phật phước lành đến Đức Trời Đệ Thích Từ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong càng sẽ kính hoan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, và cầu mong tất cả theo tinh thần của Phật đạo và thực nghiệm theo lời Phật dạy để được an lạc hôm nay và ngày sau. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá Đề Quan.
Sa thưa kính trân đại đức quý, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Câu thảo luận đầu tiên kính thỉnh thượng tọa tuệ sư, bạch thượng tọa tuệ sư, thượng tọa hoan hỷ, cho biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không, để cứ thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ vâng, bạch thượng tọa tuệ sư, bây giờ thì chúng ta thử đi vào một cái chi tiết, đó là đoạn tận phiền não, giác ngộ, giải thoát. Có nhiều người lập luận rằng ba điều đó, tuy là ba nhưng nó xảy ra ở trong một thời điểm, đó là tâm đạo sanh khởi, đoạn tận phiền não, thành tựu chánh tri. Thì bạch thượng tọa tuệ sư, phải chăng là cái việc mà đoạn tận phiền não, giác ngộ, giải thoát vốn là một, xin được thỉnh ý kiến của thượng tọa tuệ sư.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Hy vọng rằng giờ này trong phần thảo luận chúng tôi không bị trục trặc. Từ nãy đến giờ chúng tôi bị trục trặc nhiều. Xin cảm ơn đại đức thượng tọa giác đẳng và quý Phật tử cho biết và đã nghe rõ. Kính bạch thượng tọa giác đẳng, trong cái câu thảo luận số 1, ở đây cái việc đoạn tận phiền não, giác ngộ, giải thoát vốn là một phải chăng? Ba cái sự thành tựu này, nếu chúng ta nói một cách đơn giản thì đó là một. Nhưng nếu chúng ta phân tích kỹ lưỡng hơn thì chúng ta sẽ thấy có nhiều khía cạnh. Trước hết là chúng ta nói cái việc đoạn tận phiền não. Cho dù là sự đoạn tận phiền não một số hay là sự đoạn tận phiền não toàn diện thì cũng đều là bậc thánh tạng. Nếu đoạn tận được những cái phiền não thuộc về hạ phần kiết sử thì thở trở thành bậc ngũ học tu đà quần tu đà hàm anh hàm. Nếu đoạn tận phiền não thuộc về thượng phần kiết sử thì đó là bậc a la hán. Như vậy thì cái sự thành tựu về việc đoạn tận phiền não đó, dầu hữu học hay là vô học cũng là một thách. Thì từ này nó cũng có đồng nghĩa với cái sự giác ngộ. Tuy nhiên, cái chữ giác ngộ, nếu chúng ta xài trong nghĩa thuật ngữ Phật học, thì giác ngộ ở đây đồng nghĩa với cái việc mà đoạn tận phiền não. Hễ khi mà tâm đạo sanh khởi đoạn tận phiền não, tức là giác ngộ niết bàn, bởi vì cảnh của tâm sư thế là niết bàn. Do đó hễ đoạn tận phiền não tức là giác ngộ. Giác ngộ tức là đoạn tận phiền não. Nhưng nếu chúng ta nói trong cái danh từ thường thức thì cái danh từ giác ngộ ở đây đó, thí dụ như người ta xài trong cái nghĩa thông thường, tức là một người mà trước đây họ còn lầm lạc, họ đi theo cái con đường mà xã hội cho rằng là hư đốn, sau này người ấy cải thiện hoàn lương thì người ta vẫn cho rằng đó là một con người giác ngộ. Nhưng mà cái chữ giác ngộ mà người ta xài thường thức đó nó không đồng nghĩa với cái sự đoạn tận phiền não. Chữ giác ngộ ở đây trong cái nghĩa thường thức thì có nghĩa là một người có cái sự ý thức hay là nhận thức một cái điều gì mà trước đây họ lầm lạc, bây giờ họ nhận hiểu được thì như vậy người ta gọi là cái sự giác ngộ. Ở trong đời sống hàng ngày người ta cũng thường hay xài cái nghĩa giác ngộ, cái từ giác ngộ để người ta để chỉ cho con người lầm lạc. Nhưng mà sau đó người này chợt hiểu ra, có cái sự ý thức trong cuộc sống, cải thiện hoàn lương, thì như vậy người ta gọi là một người giác ngộ. Vì vậy cho nên ở đây đó, cái chữ đoạn tận phiền não, cái cụm từ đoạn tận phiền não và giác ngộ nói là một. Nếu như chúng ta xài thuần trong cái nghĩa từ ngữ Phật học, nhưng nếu mà chúng ta xài cái nghĩa chung chung thì cái sự đoạn tận phiền não không có một cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa thường thức thứ hai. Còn cái chữ giác ngộ nó có cái nghĩa thường thức, một cái nghĩa thứ hai như chúng tôi đã trình bày đó, thì chúng ta xài tương đương với cái chữ cụm từ đoạn tận phiền não không được. Đây là một từ. Rồi lại khi mà chúng ta nói đến sự giải thoát, cái sự giải thoát ở đây đó chỉ nội mà chúng ta xài trong cái nghĩa Phật học, ngôn ngữ Phật học không, thì chúng ta thấy cái sự giải thoát này có đôi lúc không phải để chỉ cho, hoàn toàn để chỉ cho cái việc đoạn tận phiền não. Thí dụ như có hai trường hợp gọi là thời giải thoát. Samaya Vimokkha và phi thời giải thoát gọi là Samaya Vimokkha. Thì hai cái trường hợp đó chúng ta thấy cái sự giải thoát mà do chứng đắc được các thiền hiệp thế, tức là giải thoát khỏi các dục, đó là ám chỉ cho thiền sắc, sắc giới. Giải thoát khỏi các sắc, các sắc tướng, thì như vậy là thiền vô sắc. Và như vậy cái thiền hiệp thế đó được gọi là thời giải thoát, tức là cái sự giải thoát mà nó có một cái thời gian, chứ nó không phải hoàn toàn vĩnh viễn là giải thoát. Bởi một người đã chứng thiền sau khi sanh về cõi phạm thiên, người ấy về sau hết chủ thọ cõi phạm thiên vẫn có thể sanh xuống trở lại cõi dục giới làm người hay làm chư thiên, hoặc là thậm chí khi mà làm người tạo ác nghiệp họ vẫn sanh xuống địa ngục như thường. Thì như vậy cái sự giải thoát đó, giải thoát tạm thời. Còn cái gọi là Asamaya Vimokkha là phi thời giải thoát đó, tức là chỉ cho cái trường hợp đắc được đạo quả. Khi đã đắc được đạo quả rồi thì cái sự giải thoát đó là chắc chắn, là bảo đảm, là không tính theo thời gian được. Một vị tu đạo quần chắc chắn là giải thoát khỏi bốn đời ác đạo. Không thể có sự kiện một vị tu đạo quần sau khi mệnh trung bị chi phối một ác nghiệp nào mà sanh xuống đọa xứ địa ngục. Và vị đó chắc chắn là không thể, không có sự tái sanh trong đọa xứ. Một vị tứ đà hàm đã giải thoát khỏi sanh hữu thứ hai, tức là nếu còn cái sự tái sanh thì chỉ tái sanh một lần nữa thôi. Rồi bậc A-na-hàm là bậc bất lai, là bậc đã giải thoát khỏi dục giới, chắc chắn là vị này nếu chưa chứng A-la-hán trong kiếp hiện tại, rồi vị A-na-hàm đó mệnh chung sẽ quá sanh về cõi sắc giới và viên thập niết bàn ở đó thì sau khi chứng A-la-hán. Một bậc A-la-hán thì sau đời sống này không còn đời sống khác, đó là cái sự giải thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Thì cái sự giải thoát của bốn bậc thánh như thế được gọi là Asamaya Vimokkha, là phi thời giải thoát. Thì cái sự giải thoát theo cách này của vốn bậc thánh sự giải thoát đó mới đồng nghĩa với cái sự đoạn tận phiền não. Còn cái sự giải thoát mà kiểu đắc thiền, giải thoát của các dục các sắc thì như vậy không đồng nghĩa với cái sự đoạn tận phiền não. Đó là chúng ta nói trên phương diện từ ngữ Phật học còn phân ra như vậy. Huống chi là khi chúng ta nói đến cái sự giải thoát, dùng cái từ giải thoát nói theo cái nghĩa thường thức. Thí dụ như bây giờ một người mà họ bị bắt, một số người bị bắt làm con tin, rồi được những người khác đi đến giải cứu, chúng ta gọi là người đó đã giải thoát, giải thoát cho những con tin, vân vân. Thì trong trường hợp này, cái nghĩa giải thoát mà xài theo thường thức thì chúng ta không thể nào xài được và so sánh với cái chữ đồng nhất với cái chữ đoạn tận phiền não. Cho nên ở đây với ba sự thành tựu đoạn tận phiền não, giác ngộ và giải thoát, nếu chúng ta nói vốn là một cũng được, với điều kiện là chúng ta phải minh định lại cái ý nghĩa giác ngộ là giác ngộ cái gì, giải thoát là giải thoát cái gì, thì như vậy chúng ta mới có thể xếp thành một với cái nhóm đoạn tận phiền não. Còn nếu như chúng ta nói chung chung thì không thể nào mà chúng ta nói được ba từ này vốn là một được, mà có thể là một nhưng cũng có thể là khác, như chúng tôi đã trình bày, đã phân tích. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi ở lượt số 1 mà Thượng Tư Giáo Đảng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa Thu, cái bạch Thượng Tư Sư xin Thượng Tọa Quan Hỷ đi tiếp cho phần thứ hai của câu số 1 này. Sĩ đưa ra câu số 1 này là cái gì? Ở trong kinh có ghi nhận là có một số các vị phạm thiên, Đức Trời Lý Thích, Ma Vương, Thiên Ma ở cõi trời Thao Hóa Tự Tại, là những chúng sinh mà có đại phước, đại thần lực. Nhưng mà phải chăng là ở trong kinh điển nói rằng cái sự cao cả ở trong thế gian này không nằm ở chỗ phước hữu lậu nhiều, thần lực nhiều, mà chính là ở chỗ đoạn tận phiền não, giác ngộ, giải thoát, có phải như vậy không? Tại vì bài học ngày hôm nay chúng ta nói đến thì siêu nhân chứ không phải là phi nhân. Thì cái bậc thượng tọa tự siêu có phải là đạo Phật nhấn mạnh rằng chính cái sự giác ngộ, giải thoát, đoạn tận phiền não mới đưa chúng sanh đến cái chỗ một cái địa vị tôn quý nhất ở trong thế gian này, có đúng như vậy không? Xin thượng tọa tự siêu.
Xin quý vị vui lòng mà trong cái câu hỏi số 2 của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, cái câu hỏi này là câu hỏi ngoài các cái câu thảo luận đã được soạn, chứ không phải là câu thảo luận số 2. Chúng ta cần nghe tỉ câu hỏi số 2 chút xíu nữa sẽ có vị khác trả lời. Ở đây chúng tôi trả lời cái câu hỏi rằng, dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Thượng Tọa hỏi rằng, có phải chăng trong đạo Phật chỉ có cái sự giác ngộ, đoạn tận phiền não, giác ngộ giải thoát mới thật sự là một cái địa vị cao quý, chứ không phải là Phật giáo chủ trương rằng cái địa vị của Đức Trời Đế Thích hay một Phạm Thiên là một địa vị cao quý do cái phước hữu lậu? Đó là cái câu hỏi, và câu hỏi này không phải là câu hỏi số 2. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây khi mà chúng ta dùng cái từ ngữ gọi là địa vị cao quý, nếu mà chúng ta xài cái từ ngữ chính xác thì cái chữ địa vị ở đây là để chỉ cho cái gì nó ở trong cuộc đời này có phân cao thấp. Địa vị của những vị vua, những vị quan, hay là địa vị của trong hàng chư thiên thì có những cái chư thiên có cái công đức lớn trở thành một vị có cái địa vị thiên chủ, hay là trong cõi phạm thiên có cái địa vị của vị đại phạm thiên. Thì như vậy chúng ta đề cập đến vấn đề địa vị cao quý đó ở trong cuộc đời này, thì quả thật cái địa vị cao quý đó Đức Phật Ngài có xác nhận trong bài kinh gọi là Lý Thuyết Canh Đăng, Lý Thuyết Canh Đăng số 8. Thì ở đây Đức Phật Ngài xác nhận chúng sanh mà sanh ra ở đời có cái địa vị cao quý cũng do nhờ cái phước mà người đó đã tạo. Ngài chỉ nói như vậy. Nhưng trong bài kinh đó Ngài có đề cập đến phần sau, tức là một người cũng do nhờ cái phước mà chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm, Anh Hàm, A La Hán, hay là chứng độc giác, chứng quả toàn giác. Các cái quả vị mà một vị giải thoát đạt được đó, cái chỗ này chúng ta nên hiểu rằng dù cho người có phước báo sanh ra ở đời có một địa vị cao quý, cái địa vị cao quý đó cũng không cao thượng bằng cái sự giải thoát. Chúng ta xài cái tỉnh từ ở đây, chúng ta không xài cái danh từ địa vị, mà chúng ta phải xài một cái tỉnh từ lớn cao thượng. Không cao thượng bằng một cái vị đã giải thoát giác ngộ. Vì sao vậy? Là bởi vì dầu cho có được cái phước báo sanh ra ở đời có cái địa vị tôn chủ, thiên chủ, chuyển lưu vương hay là hoàng đế, cái địa vị đó cũng không thể thoát khỏi cái sự già, bệnh và chết. Và một người ở cái địa vị đó vẫn còn có cái sự ô nhiễm bởi phiền não, và chính do cái sự ô nhiễm này mà họ còn phải tái sanh xuống cái cõi đau khổ thấp hèn như là cõi đọa xứ địa ngục. Còn đối với một vị đã được giải thoát, được gọi là cao thượng hay là quả vị vô thượng, là bởi vì khi mà đạt đến cái trình độ này, đạt đến cái sự giải thoát này, thì người đó đã thoát khỏi cái sự thấp hèn khi phải tái sanh xuống những cái cõi khổ đau, không còn sanh xuống những cõi khổ đau nếu là bậc ngũ học. Đối với bậc A-la-hán thì khi đã đạt đến cái sự giải thoát đoạn tận phiền não như vậy thì vị này không còn cái sự tái sanh nữa, không còn cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết ở tương lai. Vì vậy cho nên mới nói rằng các cái địa vị cao quý ở trong cuộc đời này cũng không cao thượng bằng cái quả vị giải thoát giác ngộ đoạn tận phiền não. Còn ở đây chúng ta không nên nói rằng cái địa vị đó thấp hơn là cái địa vị của vị đã giải thoát. Một bậc đã giải thoát thì không có địa vị. Cái địa vị đó chỉ là cái vị trí mà người ở trong thế gian có cái sự phân chia cao thấp. Anh thử ra khi mà chúng ta minh định lại ý nghĩa đó thì chúng ta mới xác định được ý nghĩa. Ở đây chúng tôi nhắc lại rằng là đạo Phật không có chủ trương chúng ta từ bỏ cái địa vị thấp hay địa vị này đi đến cái địa vị khác. Hãy còn là cái địa vị thì tất nhiên phải có cái sự thay đổi. Ở đây cái vấn đề địa vị cao hay thấp là chỉ dùng cho cái pháp thế gian, còn đối với cái sự giải thoát thì có cái sự so sánh rằng dầu cho chúng sanh ở trong đời có cái địa vị cao do nhờ cái phước báo, cũng không thể cao thượng bằng cái quả vị của một bậc đã giác ngộ giải thoát. Lý do như chúng tôi đã vừa trình bày như thế. Đó là câu trả lời của chúng tôi phụ theo cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu so với câu 1. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính chân Thượng Tọa Tổ Sư. Tiếp theo thì xin được thỉnh về Đức Pháp Đăng. Xin hỏi đại đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi, dạ vâng. Đại đức Pháp Đăng ở trong cái đời sống tín ngưỡng đó, thì người ta thường sùng kính những hiện tượng thần thông, thần lực. Và một người học Phật đó, thì thường hay nói đến cái sự giác ngộ giải thoát. Đại đức Pháp Đăng có thể đưa ra một cái sự khác biệt là nếu mà chúng ta sùng kính một cái đối tượng mà đoạn tận phiền não, nhờ một người giác ngộ đoạn tận phiền não, và sùng kính với một chúng sanh có thần thông mà không đoạn tận phiền não, thì hai hạng chúng sanh đó khác biệt với nhau như thế nào? Dạ, tại vì ai cũng nghĩ rằng thấy một người có thần lực thì có nghĩa là người đó đoạn tận phiền não. Nhưng mà ai nghĩ là mình đắc đạo chứng quả thì mình phải có thần lực. Nhưng mà hai cái đó, hai hạnh nó khác nhau như thế nào? Và cái giá trị của hai vị đó đối với đời sống của chúng ta như thế nào? Xin kính thỉnh về Đức Pháp Đăng.
Câu Pháp Đăng cái nền lễ Đức Tâm Bảo. Vì có nghe rõ không? Hello. Thì ở đời thì thật sự chúng sanh thì đa số mình sùng kính mình sùng kính những người có cách thức lạ, chính vì vậy mà chúng ta thấy ở trong kinh có một bài kinh Trường Bộ, thì ở trong đó có bài kinh như là Ambattha thì phải. Cái vị này có nghĩa là nói với Đức Thế Tôn là tại cái vương quốc này có rất là nhiều những người thiện nam tín nữ, nên xin Đức Thế Tôn cho Chư Tăng sử dụng thần thông. Thì Đức Thế Tôn ngày không có chấp nhận, thì không chấp nhận vấn đề này. Thì lúc bây giờ đó thì xin lỗi quý vị, cái bài kinh Sô Ná Đanh Đá là kinh chủng đức. Thì chính vì như vậy là Đức Phật ngày nó có ba cái loại mà phép lạ đó, có nghĩa là cái tha tâm thông, thần thông và cái thần chú. Mà Đức Phật ngày nói với Sô Ná Đanh Đá có nghĩa là có thể là một cái người mà có cái thần thông như vậy đó, thì có thể là khi mà sử dụng những cái thần thông như vậy đó, thì những cái người mà họ có cái thần chú Gandhari đó, dưới cái thần chú Manico đó, có nghĩa là họ đọc lên những cái câu chú đó, thì họ cũng có thể biết được cái tâm của người ta và có thể có thần thông. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày Đức Phật thì đã không có chấp nhận. Xin lỗi quý vị, là Kê Quách Thá, một người cư sĩ trẻ tuổi là Kê Quách Thá đã nói với Đức Thế Tôn tại Năng Đà, là có nghĩa là có những người mà biến hóa thần thông đó, thì sẽ có nhiều cái người quy ngưỡng đối với Đức Phật.
đối với bậc đạo sư. Thì Đức Tôn ngài nói đến ba cái loại thần thông, đó là biến hóa thông, tha tâm thông và giáo hóa thông. Nhưng mà khi mà ngài nói đến hai cái loại thần thông kia đó, có nghĩa là thần thông và biến hóa thông đó, tha tâm thông và biến hóa thông đó, thì hai cái loại này đó thì ngoại đạo đó họ cũng có những cái thần chú, họ có những cái thần chú mà họ đọc lên những cái thần chú đó đó, thì họ có thể biến hóa ra và có thể họ đi trên nước. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng đối với ba cái loại thần thông thì Đức Thế Tôn ngài có, nhưng mà ngài biết cái cách để ngài sử dụng, chứ không có phải là vì mà sử dụng thần thông để cho người ta tín ngưỡng như vậy. Vì thường thường chúng ta biết á, Đức Thế Tôn ngài nói dưới thanh niên kê, theo cái vị thanh niên kêu bách thá này đó, ngài nói nếu một cái người Phật tử đó mà đi tin những điều này đó, thì cái người Phật tử đó với cái người không có Phật tử đó, thì họ dẫn tới những cái vị Bà La Môn đó, những cái vị mà ngoại đạo đó, thì những cái người này cũng đọc những cái thần chú, những cái lần thần cái thuật chú Madiko đó, thì họ sẽ nói lên những cái tâm của mình, có nghĩa là cái tha tâm thông đó, họ biết được cái tâm của mình. Nên đó, Đức Phật ngài mới không có cho cái là sử dụng những cái loại thần thông này. Đối với các bậc thánh đó, thì các ngài biết cái cách để sử dụng. Còn nếu mà những cái người nào mà đến với đạo Phật mà chỉ vì cái lòng tin đó thì rất là dễ bị rơi vào ma thuật. Thì Đức Thế Tôn ngài cũng nói đến một loại thần chú Gantari đó, là nhờ cái thần chú này mà người ta đọc đó, người ta có thể hiện ra nhiều thân, hoặc người ta có thể bay đến Phạm Thiên luôn. Nhưng mà người có lòng tin với người không có lòng tin đó, thì hai cái người này cũng không có thể nào mà biết ngã ngũ về đâu được. Tại vì cái người kia họ cũng dùng cái thần chú Gantari đó, họ đọc lên họ cũng biến hóa ra vậy. Nên đối với người cư sĩ mà tin những cái loại thần thông đó, thì người đó sẽ bị dễ rớt vào những cái loại như là ma vương hoặc là những vị chư thiên ma. Tại thường thường chúng ta biết rằng đối với các bậc thánh, đối với chư thiên khác nhau ở trên phương diện, nếu mình nói thần thông thì những vị chư thiên cũng có năm cái loại thần thông, cũng như là cái thiên nhãn thông hoặc là cái tha tâm thông mà chúng ta thấy những vị đó vẫn có, chứ không phải là không có. Chúng ta thấy như Đức Trời thích dùng thiên nhãn để nhìn cái nàng Sujata chết sanh đi đâu, sanh làm con cò, từ con cò sanh làm người con gái, rồi từ con gái sanh làm con của Atula Vương, rồi tiên chủ Đế Thích mới rước đem về. Thành ra chúng ta thấy đối với Đức Phật á, thì ngài biết những cái điều này, là những vị chư thiên vẫn có những cái loại thần thông đó. Nhưng mà nếu mình chỉ tin những loại thần thông đó thì rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy như ông Sắc Bát Bất Thá, ông Thị Giác Cùi đó, ông nghe pháp nơi đạo tràng của Đức Phật rồi, nhưng mà khi mà ổng thành tụ đạo quả tu đồ quần thì ma vương không có biết. Thì ma vương lúc bây giờ hiện thành Đức Phật, mới nói với ông Sắc Bát Bất Thá đó, hồi nãy ta thuyết gì vô thường khổ vô ngã, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Có những pháp cũng thường, có những pháp cũng lạ, thì có những pháp cũng có hữu ngã. Thì chính như vậy đó, thì lúc bấy giờ là ông Sắc Bát Bất Thá, tuy rằng ông không có thành thông, nhưng mà ông đã chứng đắc được cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là chứng đắc được cái chân lý sự thật đó, cái tướng vô thường khổ vô ngã trong các pháp hữu vi đó. Thì chúng ta thấy rằng không có ai mà làm ngừng lại được hết. Ví dụ Ma Dương có nói rằng các pháp thường đi, thì mình thấy vô thường thực sự, mình trẻ rồi mình già, đêm rồi ngày, thở vô rồi thở ra, rồi cái mình ăn rồi mình đói, cứ sanh và diệt liên tục như vậy. Thì mình thấy được cái tướng vô thường đó, nó thay đổi như vậy, thì mình thấy nó là khổ, mà khổ nó là vô ngã, nó không dưới quyền của mình. Ví dụ mình nói rằng con mình, vợ mình, nhà cửa mình, nhưng mà rồi con vợ mình cũng chưa chắc của mình, như một trận sóng thần đó, thì con của mình cũng chết, mà vợ mình cũng chết, tài sản mình cũng chẳng còn. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà của mình định giữ được, nhưng mà nó không phải như vậy, nó không phải là của mình. Nên khi một người mà hiểu được cái pháp thật sự đó, thì người sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật. Nên Đức Phật ngài nói rằng một người mà hành đúng lời dạy của Đức Phật, dù xa Đức Phật nhưng người đó gần Đức Phật. Một người mà không hành đúng lời dạy của Đức Phật, dù người đó gần Đức Phật nhưng cũng rất là xa Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng những cái thần chú Gantari hoặc là Madiko đó, là người ta đọc ra người ta mới có thể biến hóa. Những vị chư thiên cũng có những điều này, những cái vị Phạm Thiên họ cũng có những điều này, và những ma vương họ cũng có những điều này. Nhưng mà ngược lại, đối với có một cái loại thần thông mà trở thành bậc thánh, đó là cái lậu thần thông, có nghĩa là lậu hoặc phiền não hết đó, có nghĩa là vị đã chứng đắc được cái đạo quả mà thường thường mình gọi là A-la-hán nhất minh đó quý vị. A-la-hán nhất minh là những vị đã tu thiền quán. Còn A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ thông tích, Nhưng mà ngược lại những vị chư thiên họ cũng có những thần thông vậy, những vị ma vương họ cũng có thần thông vậy, họ có thể biến hóa là điều này biến hóa điều kia. Nhưng mà nếu mà mình không có dựa vào cái chân lý sự thật của Đức Phật dạy đó, thì mình cũng thể dễ bị ác ma làm lung lay lòng mình. Nên chúng ta thấy nói đến cái câu chuyện Sắc Bát Bút Thá đó là ma vương hiện ra, nhưng mà ma vương cũng hiện ra cái hình Đức Phật y như Đức Phật có hào quang sáu màu như vậy. Nhưng mà ông Sắc Bát Bút Thá đó, ông nghe cái lời của vị Phật giả đã nói đó, các pháp ta nói vô thường cũng có những cái pháp thường, các nói cái pháp đó khổ nó cũng có pháp lạc, vô ngã cũng có pháp là hữu ngã, các pháp hữu vi là như vậy. Thì lúc bây giờ ông Sắc Bát Bút Thá ông không bao giờ tin, ông nói là điều này không bao giờ có. Nhưng mà vì ổng có cái chánh trí là ổng thành tựu đạo quả niết bàn, thấy được cái thánh đạo tám ngành tranh lên trở thành vị thánh tu đồ quần, dứt từ hoài nghi rồi, nên ổng không còn hoài nghi nữa. Nên chính vì như thế cuối cùng thì ác ma có đến người gặp Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng dù cho một ác ma hay trăm ngàn ác ma cũng không có làm lung lay cái tâm của ông thiện nam Bút Thá, Sắc Bát Bút Thá, ông thiện giác cùi được, vì ông trở thành vị thánh tu đồ quần rồi. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà mình tin đó, ví dụ như chúng ta thấy có nhiều người họ tin như là tin hồi giáo đó, cũng như là giáo chủ Mohammed đó, thì ổng chỉ là một người khôn ngoan dùng một cái khối 55 châm để di chuyển cái mảnh sắt ở trên cái bàn thôi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng ổng có thần thông, người ta quy hướng theo rất là đông, rất là nhiều như vậy. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị mà ta biết lợi dụng đó, là ta biết lợi dụng, có nghĩa là ta dùng thần thông, ta điều khiển cọp beo đồ nghe lời, voi rắn rồi nghe lời, thì mình phải tin người đó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật nói là những đó là những cái loại thần thông thôi, hoặc là đó là những loại chú thuật thôi, nó không phải là những cái sự đoạn trừ phiền não. Chúng ta thấy như là Devadatta lúc mà chinh phục Thái tử A Xà Thế vậy đó, biến hình thành người thanh niên mà mình đầy rắn hết. Và chúng ta thấy mình đầy rắn như vậy là làm cho mọi người kinh sợ như vậy. Vua Thiện Giác, cái hoàng tử A Xà Thế đã nghe lời Đẹp Đa, đã quy y Đẹp Đa, nhận Đẹp Đa làm thầy, đã cung cấp vật thực cho Đẹp Đa lúc bấy giờ 500 vỗ the vật thực như vậy. Nhưng mà Đức Phật ngày khi mà người nghe tin đó thì người nói Đẹp Đa giống như con ngựa mang thai vậy đó, nó hết tài giỏi, cũng như con la mang thai như cái tre tổ bông vậy đó. Nó cũng hết tài giỏi. Đẹp Đa mà bị danh cung kính danh lợi, cung kính danh vọng lợi đất á, thì giống như con la con lừa bụi tre, cái sậy cái chuối nó ra con nó cũng sẽ chết vậy đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngày nói là khi mà ngày nghe Đẹp Đa có được vua A Xà Thế, hoàng tử A Xà Thế sang làm vua A Xà Thế đó, thì Đức Phật ngày đã nói như vậy. Thì chúng ta thấy rằng tại sao mà Đức Phật ngày nói như vậy, ngày nói Đẹp Đa lúc bây giờ Đẹp Đa có ngũ thông, có nghĩa là có biến hóa, rồi cũng có tha tâm thông, là biết được tâm của người khác nữa. Nên quý vị thấy Đẹp Đa khi mà suy nghĩ về những vị vua chúa đó, thì thấy rằng hoàng tử A Xà Thế là con của đức vua Bimbisara, bây giờ là chinh phục bằng hoàng tử A Xà Thế thì sẽ là có cái địa vị trong xã hội này. Đẹp Đa đưa tâm quán xét và thấy được cái điều này. Còn những cái vị vua mà hiện tại như vua Bình Tây Dương hoặc là vua Xê Đó Đí là quy y Tam Bảo này, nên không có thể nào thâu phục được. Chúng ta thấy không? Chính vì như vậy bài vua Bình Tây Dương cũng đã trở thành vị thánh tu đồ quần rồi, thì Devadatta đâu làm gì được hết. Chính vì như vậy nên Devadatta dùng thần thông để chinh phục cái tâm của ông hoàng A Xà Thế, hoàng tử A Xà Thế, sau này làm vua A Xà Thế. Thì chúng ta mới thấy điều này đó, là chính vì tin đó, một cách mù quáng như vậy nên hoàng tử A Xà Thế sau lên làm vua đã nhốt cha của mình, đã thả voi sai ra để đạp Đức Phật, đã cho Đẹp Đa chọn những cái xà tiễn mà đi bắn Đức Phật. Thì chúng ta thấy sau này thì vua A Xà Thế được nghe pháp của Đức Phật rồi thì mới thấy cái hối hận mình đã làm những cái điều tội lỗi đó. Thì chúng ta thấy những cái vị chư thiên cũng có điều có thần thông đó thú vị. Chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện mà ở trong kinh đó, mình kể câu chuyện mà đức vua là con của một vị con nuôi của vị đạo sĩ, mà vị đạo sĩ đó có một cái đàn đọc những cái thần chú đó, điều khiển voi nó chạy tới chạy lui, rồi nó tiến tới rồi nó đi lui, nó dàn ngang mà điều khiển được cái bầy voi, những con voi trong rừng đọc những cái thần chú đó, vua Bách Vô Tá thì phải. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó thì đối với Đức Phật đó, là vì cái thần chú của Phạm Thiên cho cái vị đạo sĩ có cây đàn và những cái câu chú đó đọc được và điều khiển được cái bầy voi đó. Thì nếu mà chúng ta là những người mà chúng ta là những người Phật tử mà không có biết Phật pháp, mà chúng ta thấy người ai mà dùng những cái gì đó phép màu linh thiêng, cái gì đó mà giả giả thiệt thiệt, có không không đó, cũng như giống như mấy người ảo thuật gia đó, mình tin những người đó thì mình sẽ mất đi cái cơ hội để mình tiến bộ, mình tu tập. Nên đối với đạo Phật đó là nhìn vào cái sở hành của vị đó trong sạch tốt đẹp, mà là một người đoạn trận phiền não đó, cái gọi là cái những cái phiền não như là tham phiền não, sân phiền não, tà kiến phiền não đó, thì những cái phiền não vô minh phiền não đó, thì những phiền não thì được đoạn từ đó là một vị thánh. Còn chư thiên á, phạm thiên, những chúng sanh mà gọi là Atula, họ cũng có những cái loại thần thông của chị. Quý vị thấy câu chuyện mà vợ qua mặt ngựa, trong cái câu chuyện mà tiền thân của Đức Phật, có câu chuyện mà Đức Bồ Tát ngày sanh là cha là người mà mẹ là vợ xoa đó. Quý vị thấy rằng mang cục đá to thật to mà đọc có từng chú là lăn được cái cục đá đó, mà cục đá đó là nó rất là khủng khiếp, nó rất là bự, nó tấn hết cái miệng hang, quý vị thấy. Còn đối với chúng ta đó là chúng ta không có khả năng như những vị thần vợ so đó. Nên quý vị thấy những cái câu chuyện vợ so láo cá dùng những cái phép thuật thần thông mà như đấu với Đức Phật đó, chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta là người mà nhẹ dạ, chỉ tin vào những cái phép lạ thôi, cũng như là kê quách thá mà yêu cầu Đức Phật ngày cho chư tăng dùng cái thần thông, thì Đức Phật ngày nói cái thần thông đó là cũng như là những cái ngoại đạo họ cũng có những cái thần chú Manico hoặc là Gandhari đó, thì họ đọc lên hoặc là họ đọc lên thì họ cũng có hiện ra nhiều thân như vậy. Hoặc khi mà họ đọc cái thần chú đó họ cũng hiện ra được nhiều thân. Rồi khi mà họ đọc cái thần chú họ có thể đi trên nước, hoặc là họ biết được tâm của mình thì cái nọ. Thì chính vì như vậy nên Đức Phật ngày mới nói rằng ta rất là xấu hổ. Cũng như cái người phụ nữ mà có gì đẹp đem khoe người ta, nó cũng giống như là cái người có thần thông mà đem sử dụng thần thông cũng giống vậy. Nên Đức Phật ngày mới nghiêm cấm là chư tăng đó là sau này không có được dùng thần thông, trong luật cũng có đề điều này, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Vì khi còn Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày biết được, chúng ta thấy có nhiều khi ma vương mà chọc ghẹo Đức Phật đó, dùng thần thông có nghĩa là làm cho người ta không có thấy Đức Phật. Có nghĩa là che án cho người ta không thấy Đức Phật, để cho không có ai để bát cho Đức Phật, để Đức Phật đói, Đức Phật đi bát không có gì hết, rồi ra ngoài cái cổng thành ma vương mới hiện ra mới chọc ghẹo Đức Phật. Bữa nay Sa Môn Cồ Đàm đi bát không có bậc thật thì ông có buồn không? Thì chúng ta thấy những cái điều đó rất là nhiều, những cái câu chuyện như vậy trong kinh điển thì không phải là ít. Nên đó, có một cái lời khuyên cho chúng ta là đừng có thấy người ta có phép lạ rồi mình dội tin, là phải nói rằng cái sở hành, cái tri kiến của người đó, hoặc cái người đó thấy được cái tướng vô thường, khổ vô ngã đó, trong các cái pháp phụ vi đó, chúng ta cũng phải thấy như vậy. Bởi vì tài sản của cả danh vọng mà mình biết tu tập để mình làm phước đó, thì mình còn tạo được cái ba la mật phước để mình giác ngộ giải thoát. Còn tài sản danh vọng đó, nếu mà mình biết ăn xài thôi, thì khi mình tắt hơi thở thì những cái đó nó cũng không có còn nữa. Thì những cái pháp phụ vi là do cái phước của mình, những cái sắc đẹp hoặc là sống lâu, sức khỏe, tài sản nhỏ, tài sản lớn là do cái phước của mình. Nhưng cái phước nó cũng là do mình tạo, nó có rồi mình hết phước nó tan đi, thì chúng ta hiểu nó là như vậy. Chỉ có khi nào mình tạo trữ cái pháp ba la mật thì mình nguyện trở thành những cái pháp ba la mật để mình chấm dứt luân hồi sinh tử, thì những cái thiện tâm nó kết tụ lại do cái thiện trí để trở thành thánh trí để mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Thì bây giờ thì cũng còn để chư tăng thảo luận, vì mới có câu thảo luận số 2 thì nên con xin trình bày như vậy. Con xin trả mic lại cho thượng tọa Nhất Đẳng, nếu có gì thượng tọa muốn trình bày thêm thì con thỉnh thượng tọa.
Sa thú kính truyền đại đức Pháp Tân, xin được hỏi đại đức Pháp Tân có nghe được và đại đức Pháp Tân có thể giúp trả lời cho câu tiếp theo được không? Nếu đại đức Pháp Tân cầm biết thì xin thỉnh đại đức Pháp Tân hoàn hỷ cho biết. Dạ vâng, đại đức Pháp Tân, chúng ta biết rằng tất cả những vị mà giác ngộ giải thoát đều đã viên mãn ba la mật hạnh hết. Ba la mật hạnh là một cái công hạnh mà tạo ra phước báo vô lậu. Nhưng mà đại đức Pháp Tân có nghĩ rằng nếu mà mình trao dồi pháp ba la mật hạnh như là bố thí trì giới, thì cho dù mình muốn tạo là phước vô lậu nhưng mà vẫn thành tựu phước hữu lậu, có đúng như vậy không? Ví dụ như là có trường hợp nào mà đại đức Pháp Tân thấy rằng một vị mà đầy đủ pháp vô lậu giải thoát nhưng mà lại thiếu phước hữu lậu không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ca giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, bạch Thượng tọa, bạch chư Tăng, con nghĩ rằng trong cái việc mà một người mà quân tập cái tu tập đó để mà thành quả vị chánh đẳng chánh giác, hay là quả vị tinh văn, hay là quả vị của một bậc độc giác đi nữa, thì con nghĩ cái vị đấy là phải hoàn thành cái coi như viên mãn cái phước báo ba la mật. Mà phước báo la ba la mật là một trong những cái phước báo mà nó đưa đến cái quả vị, bởi vì cái phước đó, cái việc đó là một cái người mà quân tập đầy đủ cả pháp bố thí. Thường thì chúng ta nghe rằng được biết là một trong 10 cái pháp ba la mật theo kinh Tạng Bali đó, là 10 cái pháp ba la mật là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, rồi chân thật, quyết định, rồi tâm từ, tâm xả. Những cái pháp độ đó là cái vị hành giả, dù là tu ở cái mức độ ở một cái nguyện độ của vị thinh văn, hay là nguyện độ của vị chánh đẳng chánh giác, hay là nguyện độ của một vị Phật độc giác đi nữa, thì có lẽ là cái vị đó phải đầy đủ, phải nói một điều là vị ấy phải đầy đủ pháp độ ba la mật. Khi mà viên mãn các pháp phước độ ba la mật, cái pháp bộ độ là ba la mật như vậy đó, thì cái vị ấy có thể thành được tụ chánh đẳng chánh giác, hay là cái quả vị như mong muốn của mình. Thì một điều đó là trong những cái kiếp luân hồi thì chúng ta thấy rằng là cả một bậc chánh đẳng chánh giác thì mình không nói, một bậc chánh đẳng chánh giác thì đời nào sanh ra đi nữa thì do cái nhiều cái phước thù thắng, cho nên vì ấy sanh ra đời thì nhiều khi cũng đầy đủ những cái thiện duyên, cái thuận duyên hơn. Mà chúng ta thấy như Đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát thì nhiều kiếp cũng là sanh làm trời, sanh làm người. Thì dù là như thế nào đi nữa thì cũng không đến nổi. Mà cái phước tuy rằng là bổ túc phước báo ba la mật á, và bổ túc dạ quý vị còn nghe không? Alo. Dạ quý vị còn nghe rõ không ạ? À? Dạ con cảm ơn Thượng tọa, cảm ơn chúng tôi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì một cái vị mà bổ túc ba la mật á, thì do cái phước báo ba la mật đã thành tựu cho nên đưa đến cái quả vị. Tuy nhiên trong những cái kiếp sống á, vì vậy không phải là cái vị ấy không có phải là không có cái phước vô lậu hữu lậu, tức là nếu mà sanh lại làm người thì vị ấy có được đầy đủ những cái sanh làm người, có đầy đủ những cái phước của nhân loại, tức là sanh vào địa vị có đầy đủ cái sự sang cả, có đầy đủ sự cao sang phú quý, chẳng hạn như vậy. Rồi nếu mà sanh lại làm trời thì vị ấy cũng được nhiều cái thuận lợi hơn, tức là có thiên sắc, thiên hương, là thiên thọ, những cái điều đó thì cái vị đó có. Tuy nhiên thì chúng ta nhớ một điều là hồi trong cái bài kinh mà ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói với nàng Sumana đó, nếu một hoặc cả hai cái vị mà xuất gia mà đồng tính, đồng niềm tin, đồng giới và đồng tuệ với nhau, nhưng mà cả hai vị đó đều là xuất gia với nhau mà có niềm tin cũng giống như nhau, cũng đồng đẳng nhau, có cái trí tuệ cũng đồng đẳng nhau, rồi có giới hạnh cũng đồng đẳng nhau, nhưng mà một vị mà không có bố thí trong cái kiếp luân hồi của mình á, thì cái vị ấy sẽ khi mà sanh lên làm người thì cũng khó có đầy đủ sự sanh cả hơn, hay hoặc là khi mà đi xuất gia thọ nhận được những cái vật thực thì có lẽ là cũng thiếu kém hơn cái vị mà có bố thí. Một điều đó thì chúng ta thấy rằng là tuy như vậy cái phước vô lậu nó cũng vẫn là những cái điều, các pháp phước báo ba la mật là một trong những cái phước báo mà nó đưa đến cái quả vị. Khi mà một vị mà thành tựu được cái phước báo ba la mật thì cái vị đấy sẽ được thành cái quả vị. Như chúng ta thấy rằng đệ tử của Đức Phật đó, thì cái ngài Sivali là được xem như là một cái vị mà được mệnh danh có đầy đủ những cái tài vật nhiều nhất. Dạ tức là ngài xuất gia rồi ngài đi đến đâu, khất thực ở đâu, dù ở trong rừng hay ở một nơi nào đi nữa, thì cái cũng được chư thiên và loài người có thể đặt bát cúng dường đến ngài. Thậm chí những cái vị mà tăng chúng đó, những cái vị chư tăng cũng đi với ngài dù ở trong rừng đi nữa, thì cũng sẽ được những cái vật thực, mà những cái vật thực từ ở nơi các vị chư thiên, hoặc là những cái vật thực ở những cái nơi mà có nhân loại, có người họ đặt bát cho. Thì do cái phước báo của ngài, cái phước báo của ngài trong đó có cái phước hữu lậu. Nhưng mà một điều là chúng ta thấy cái mảnh đời của ngài Lô Sát Cá, chúng tôi nghĩ rằng ngài Lô Sát Cá đó là trong những kiếp thì đều bị sanh vào trong cảnh khổ, rồi kiếp cuối cùng thì cũng bị đói khát. Điều này đó thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là do ngài thiếu phước báo ba la mật. Không phải là ngài thiếu phước báo la mật. Nếu như ngài thiếu phước báo ba la mật thì ngài không thể thành quả chánh đẳng chánh giác được. Xin lỗi quý vị, không thể thành một quả vị thanh văn được, không thể thành được. Nhưng mà do cái quả, do cái quả là có một cái kiếp ngài là một cái vị trụ trì ở trong một cái ngôi chùa. Một hôm có một vị khách tăng đi đến viếng, đến viếng chùa, rồi sau lần lượt là những cái người đàn tính, tức là những người thí chủ họ quan hỷ với cái vị A La Hán đó, cho nên là vị đó những cái người thí chủ đó mời vị A La Hán đó đi thọ thực. Sau nhiều lần thì cái vị này cũng khẽ nhẹ kêu cửa, mời, trong đó có mời vị trụ trì và mời cái vị A La Hán thánh khách tăng đó để đi dự trai tăng. Nhưng mà rồi cái vị này chỉ tỏ ý là không muốn có sự hiện diện của vị A La Hán này do cái sự ganh tị, cho nên là vị này gõ cửa khẽ nhẹ thôi, rồi thế rằng là vị này bỏ đi. Rồi khi mà đi như vậy thọ thực có một mình thôi, vị A La Hán cũng biết những điều đó. Và khi mà vị này trở về thì những người đàn tính cũng quan hỷ, những người thí chủ cũng quan hỷ, gửi những cái món vật thực về cho cái vị khách tăng đó, cái vị A La Hán đó. Nhưng mà do rằng cái vị này nghĩ rằng nếu mà gửi đem vật thực về cho vị này ăn, sống ở đây thì sẽ có sự mặt, sự tồn tại của vị này, cho nên là nảy ra cái ý nghĩ rằng dục cái món vật thực này vào trong cái đống rơm lửa đang cháy ở ngoài đám ruộng như vậy, đốt cháy cái món vật thực do cái quả đó. Cho nên là nhiều kiếp ngài sanh vào trong cảnh khổ, và kiếp cuối cùng thì ngài cũng sanh làm một cái người mà ngay cả kiếp chót cũng bị đói khát. Khi mà ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về để cho ngài dùng một buổi chót cuối cùng đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng như trường hợp của ngài Lô Sát Cá là một trong những cái người, một vị mà phải nói là không phải là nói là thiếu phước báo ba la mật, do đầy đủ phước báo ba la mật để thành quả vị chánh đẳng chánh giác, thành quả vị A La Hán được. Nhưng mà do cái quả, cái ác nghiệp nó quá nặng, nó xúc phạm đến một vị A La Hán, cho nên là nhiều đời bị đói, bị khát, và khi cuối cùng bị đói khát như vậy. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều đó, là cái phước báo La Ba La Mật là một trong những cái phước mà nó có thể đưa đến cái quả vị. Mà bên cạnh đó đó, nếu như cái phước báo Ba La Mật chưa được viên mãn thì trong dòng luân hồi có thể tái sanh lại làm người, có thể tái sanh lại làm trời, thì mình sẽ được hưởng những cái quả thù thắng đó. Tức là mình sanh được làm người thì mình sẽ được những cái quyền quý cao sang ở trong cõi người, hoặc là mình sanh lại làm trời thì mình có được siêu sắc, thiên hương, thiên thọ, vân vân, mình có được những cái thù thắng đó. Cho nên là mình trong dòng luân hồi mình sanh ở cảnh giới nào thì cũng được thọ hưởng cái phước đó. Cái phước đó được gọi là cái phước hữu lậu. Cho nên là thường thường thì chúng ta biết rằng một khi mình tu tập hay là mình tạo cái điều thiện gì thì mình cũng mong nguyện được cái thành tựu ba cái loại tài sản đó, tức là cái phước báo đó, cái tài sản chư thiên, hay tài sản nhân loại, hay tài sản thánh nhân. Thì cái tài sản thánh nhân đây là chúng ta nghĩ rằng giống như là một cái phước báo ba la mật, tức là quả phước báo vô lậu, vô lậu. Còn tài sản chư thiên hay tài sản nhân loại, nó cũng là một cái phước báo mà gọi là phước báo hữu lậu. Khi mà mình chưa được giải thoát thì cũng nhờ nơi cái phước đó nó nâng đỡ cho mình, nó hỗ trợ cho mình có được những cái thuận duyên hơn. Khi mà mình gặp Phật Pháp, mình có thể tu tạo thêm nhiều cái phước báo nữa. Mà chúng ta biết rằng cái phước báo ba la mật là một trong những cái phước đầu tiên mà chúng ta thấy rằng là đó là cái bố thí, cái pháp bố thí. Ở trong kinh Tạng Bali được ghi như là 10 cái pháp ba la mật như vậy. Cho nên là chúng ta thấy rằng khi mà mình tụng cái bài kinh mà cảm thắng Ma Vương, khi mà Đức Phật Ngài cảm thắng được Ma Vương là nhờ cái pháp bố thí của Ngài, nhờ cái pháp bố thí đó. Mà cái pháp bố thí Ba La Mật ở đây là một trong những cái pháp mà nó có thể thành tựu mà Ma Vương cũng không thể chiếm lấy cái bồ đoàn của Ngài được. Dù là như thế nào, có đủ quyền lực như thế nào, quay lực như thế nào, cũng không thể chiếm lấy cái bồ đoàn mà nơi Đức Phật ngày an tọa ở đó. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng là một vị dù là một vị thánh thinh văn, hay là một vị Phật độc giác, hay là một vị Phật đoàn giác toàn giác, thì cái vị đấy phải đầy đủ phước Ba La Mật. Ba La Mật như chẳng hạn như Ngài Lô Sát Cá, mặc dù là Ngài bị những cái chướng duyên, chướng nghiệp, mà Ngài cái kiếp cuối cùng Ngài cũng bị đói khát thiếu thốn như vậy, nhưng mà Ngài cũng thành được cái quả vị. Cái điều đó là do Ngài bị cái quả ganh tị đến một vị A-la-hán, cho nên là Ngài bị nhiều cái khó khăn đó, cái trở ngại về phương trương trên phương diện vật chất, nhưng mà Ngài cũng thành được tụ được cái quả vị. Thì qua đây thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con đến Chư Tăng, và cũng chúng tôi cũng xin đóng góp cái suy nghĩ của mình chia sẻ đến quý vị về cái sự hiểu biết của chúng tôi qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu có điều chi sơ thoát thì con cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng có thể bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú trình đề Đức Pháp Tân. Đề Đức Pháp Tân xin thỉnh đề Đức Pháp Tân xác nhận cho ba điểm mà trong câu trả lời của đề Đức Pháp Tân liên quan đến câu trả lời đề Pháp Tân. Phải chăng là với một vị Phật toàn giác thì các ngài luôn luôn viên mãn phước vô lậu và sung mãn phước hữu lậu, luôn luôn là như vậy với trường hợp Phật toàn giác. Nhưng mà với hai quả vị độc giác và thinh văn giác thì có khi các ngài viên mãn ba la mật hạnh đắc đạo chứng quả, nhưng mà vẫn có những cái khiếm khuyết về phước hữu lậu, có đúng như vậy không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Xin thỉnh đại giới pháp tân quan thị trả lời từ câu này. Tức là phải chăng trong ba quả vị toàn giác, độc giác và thinh văn giác thì chỉ có vị chánh đẳng chánh giác gọi là vị toàn giác thì lúc nào cũng là viên mãn phước mãn ba la mật hạnh và sung mãn phước hữu lậu, có đúng như vậy không? Tại đây được không tất?
Dạ, con xin dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Con nghĩ rằng một vị con nghĩ rằng một vị thinh văn á, thì có thể là bị một cái số khiếm khuyết gì đó, số khiếm khuyết đó là chẳng hạn như là bị cái quả gì đó nó làm cho cái sự ngăn cản, làm cho cái sự ngăn cản trở hàng ngày. Ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái tiền khiên tật á, đối với người bậc thinh văn thì có tức là những cái thói quen mà có thể thói quen đó được xem như là những cái xấu nhỏ nhỏ. Ở đây không phải là nói là cái pháp bất thiện, mà là những cái thói quen do cái cử chỉ hành vi nó nho nhỏ thôi. Thì cái bậc thinh văn đó có thể có, nhưng mà đối với một điều đó là một cái bậc độc toàn giác á, thì con nghĩ rằng nó hoàn thiện. Bởi vì cái phước báo là ba la mật á, thì cả cái vị nào cũng được đầy đủ hết á. Dạ, cái bậc thinh văn cũng được đầy đủ, bậc toàn giác cũng được đầy đủ, và bậc độc giác cũng được đầy đủ. Dạ, đầy đủ. Và những cái điều mà đối với cái bậc độc giác, ví dụ như con nghe được biết là ví dụ như là nói là ngày Đê Quá Đắc Tá, là sau những cái kiếp trái đất sau thì cái vị ấy sẽ thành một cái vị độc Phật độc giác, thì Atisara tức là bộ xương khô á. Rồi thí dụ như ở trong tiền hiện kiếp, ở trong hiện kiếp tức là những cái mảnh đời của các vị A La Hán tinh văn á, thì có những cái khiếm khuyết gì đó, Thì cái kiến thiết đó, đó không có nghĩa là hoàn toàn thiếu, không phải là thiếu cái phước báo ba la mật. Nhưng mà đối với một cái bậc toàn giác á, thì con nghĩ rằng là viên mãn hết tất cả, và nó không có những cái dư sót tiền thiên tật hay là những cái gì hết. Và thì riêng con thì con nghĩ rằng là tất cả các phước báo ba la mật thì các vị cả bậc thinh văn, độc giác hay toàn giác thì cái vị đó có đầy đủ hết, chứ không phải riêng một bậc Phật nào độc giác hay là toàn giác. Mà ở đây đó thì có những cái điều mà nghĩ rằng ở trong cái chướng duyên hay là những cái nghiệp hay là do cái quả gì đó mà đối với Phật độc giác thì có thể có những cái kiến thiết chút ít, hay hoặc là đối với các bậc thinh văn, bậc Phật thinh văn á, thì có những cái kiến thiết chút ít đó. Và cái kiến thiết ở đây không phải là cái kiến thiết của pháp bất thiện hay là các cái phiền não ở trong tâm, mà khiếm khuyết là do một số cái tiền thiên tật của các vị ấy thôi, hoặc là số một số do cái nghiệp báo gì đó, như chẳng hạn như là tiền kiếp của ngài Lô Sát Cá, rồi hoặc là như ngài Một Kiền Liên thì được biết nhưng là ngài bị những cái bọn cướp, những cái người ngoài đạo đó bâm thay ngài, vân vân. Những cái trường hợp đó là do cái nghiệp. Nhưng mà đối với đấng toàn giác thì con nghĩ rằng là như Đức Phật thì không có những cái sự khiếm khuyết chút ít đó. Và còn đối với các pháp phước báo ba la mật thì phải nói rằng là các vị tùy theo mỗi hạnh nguyện và các vị cũng được đầy đủ hết. Và nếu cả bậc thường độ, bậc phát nguyện thinh văn ở bờ này, bờ kia hay bờ trên, tức là cái một vị mà phát nguyện trở thành một bậc Phật thinh văn thì vị ấy cũng tròn đủ cái phước báo ba la mật, bố thí trì giới bố thí trì giới xuất gia, hay hoặc là trí tuệ tinh tấn vân vân, đầy đủ hết những điều đó, cái phước báo ba la mật đó, các công hạnh đó thì vị ấy mới thành một bậc thinh văn được. Nhưng mà nó khiếm khuyết ở đây con nghĩ rằng là khiếm khuyết do cái tiền thiên tật hay là do một số cái nghiệp gì đó mà nó có thể làm cho một cái hình ảnh gì đó mà nó không được đẹp. Nhưng mà đối với cái bậc toàn giác ấy, thì cái bậc đó thì hoàn toàn nó coi như là viên mãn hết tất cả ở mọi mặt, cả về dung sắc, cả về sắc tướng, cả về trí và đức, hay là tất cả những điều đó được đầy đủ. Và con xin chia sẻ cái suy nghĩ của con, nếu có điều chi chưa rõ thì con kính con thỉnh thượng tọa có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được xuống mic ạ.
Chị Vân, bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hồi nãy chúng tôi có nói rằng chúng ta có ba điều nói rõ lại trong cái câu trả lời của Đại Đức Pháp Tân. Đây Đức Pháp Tân trả lời rất là đầy đủ, nhưng mà chúng tôi muốn tóm tắt ở trong ba điều mà quý Phật tử nên để ý đó. Đó là dĩ nhiên là chúng ta chia ra hai thứ phước báo, gọi là hữu lậu và phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu là phước đến giác ngộ giải thoát, và phước báo hữu lậu là cái phước báo của thế gian, ví dụ như dung sắc, ví dụ như là thọ mạng, ví dụ như là gia thế, tài sản, v.v. Thì tất cả những vị nào thành tựu quả vị giải thoát đều phải có đầy đủ ba la mật hạnh. Dĩ nhiên là ba la mật hạnh của một vị toàn giác là vượt trội, siêu việt hơn là ba la mật hạnh của vị toàn giác, vị độc giác và vị thinh văn giác. Chúng ta nói rằng có 10 pháp ba la mật, nhưng mà nếu 10 pháp ba la mật thực hành mà có thể xả bỏ tất cả mọi vật ngoại thân thì chúng ta gọi là thường độ. Nếu mà có thể hy sinh tứ chi để mà gìn giữ pháp ba la, để tu tập ba la mật đó, thì chúng ta gọi là cận độ. Và pháp ba la mật mà có thể bỏ cả mạng sống của mình để thực hành, chúng ta gọi là tối thượng độ hay là siêu độ. Thì cả 10 pháp ba la mật đó đều được chiêu vị giác ngộ đó, thành tựu viên mãn. Nhưng mà đối với vị Phật toàn giác đó, tại vì các ngài thực hành 10 ba la mật ở trong ba cấp độ nên chi các ngài tính là 30 pháp ba la mật. Và do vậy tất cả các bậc chánh đẳng chánh giác đều là những vị chẳng những đạt được nhất thiết chủng trí, tức là viên mãn giác ngộ, mà chư vị Phật toàn giác như là Đức Phật Ca Diếp ở trong quá khứ, Đức Phật Tỳ Bà Thi, hay là Đức Phật Di Lặc trong tương lai, hay là Đức Thế Tôn của chúng ta, các ngài đều là viên mãn chánh trí giải thoát, đồng thời sung mãn Pa La Mật. Có nghĩa là chư vị độc giác, thinh văn giác có thể sanh ra đời với một ngoại hình không đẹp đẽ, như là bị gầy, bị còm, hay là bị gù lưng, hay là bị có những cái tướng hình thô kệch không đẹp. Nhưng mà vị Phật toàn giác thì có đủ 32 tướng tục, dạ, cô có đủ đại trường phu tướng, các ngài không thiếu. Chứ vị tinh văn giác và độc giác thì các ngài có thể không thọ mạng lâu dài, có thể yếu thọ, tức là sống thời gian mạng căn ngắn, nhưng mà chư Phật toàn giác đều thọ mạng, sống trọn kiếp người. Chư vị độc giác và thinh văn giác có thể sanh ở trong một gia đình thấp, nhưng mà chư Phật toàn giác phải sanh ở trong những gia đình cao quý. Nói chung là do cái phước báo, do sự tu tập 30 cái Ba La Mật hạnh, chư Phật toàn giác thù thắng vượt xa chư vị độc giác và thinh văn giác về cái phước báo hữu lậu và vô lậu. Và bây giờ thì chúng ta nói sang một điểm khác mà Đại Đức Pháp Tân vừa đề cập được, là một cái vị thánh không phải là vì các ngài thiếu phước. Ví dụ như là một cái vị thánh A-la-hán đệ tử Phật có thể là bị đói hay có thể bị tai nạn, không phải là vì các ngài thiếu phước, mà bởi vì bị một cái ác trọng nghiệp xen vào. Và các ác trọng nghiệp, ví dụ như trong trường hợp ngài Mokkalana, là ở kiếp quá khứ xa xưa đã từng giết cha giết mẹ, hay là một vị, có những vị họ làm những cái ác nghiệp cực kỳ, bây giờ họ sanh ra đó thì cái ác nghiệp vẫn còn chi phối. Do đó không phải là vì họ thiếu phước, mà tại vì cái ác trọng nghiệp quá nhiều và chi phối cái đời sống của các vị. Và điểm thứ ba mà thưa quý Phật tử chúng ta cũng phải nói ở tại đây, đó là nó có một số khuynh hướng, nó có một số khuynh hướng dị biệt ở trong cái sự tu tập. Lấy ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng một người tu tập mà có bố thí thì sanh ra đời có đầy đủ thứ vật dụng, đời sống nó tiện lợi. Nhưng mà có những người tu tập chỉ tu tập thôi, họ không có bố thí đó, do đó họ sanh ra đời sự tu tập rất là thăng tiến, rất là tiến bộ, nhưng mà đời sống nó có những cái nghèo, có những cái khổ. Và cái khuynh hướng này là cái khuynh hướng tự nhiên của mỗi chúng sanh. Chúng tôi gặp rất là nhiều vị đạo cao đức trọng, tu hành rất là tốt, nhưng mà đời sống thì lại không có những cái thành tựu về phước Phật. Nhưng mà có những vị tu hành bình thường thôi, nhưng mà họ lại có những sự sung mãn về phước Phật. Và nó giống như trong thế gian này, không phải những ca sĩ hay thi sĩ nào nổi tiếng thì đều là hoàn toàn hay, hay những người mà không nổi tiếng đều là hoàn toàn dở. Có những người họ nổi tiếng mà họ làm bài thơ thật ra đọc cũng ra hồn, nhưng họ vẫn nổi tiếng. Cái nổi tiếng của họ là do cái phước khác, mà cái thi tài của họ là phước khác. Có những người họ sáng tác những băng nhạc rất hay, hay là nhưng mà họ bị chìm vào trong quên lãng, hoặc giả là thật ra trong đời sống chúng tôi gặp nhiều vị thi sĩ làm thơ rất là tuyệt, nhưng mà người ta không biết nhiều, là tại vì sao? Họ sống ở trong một cái cảnh giới khác, cái khuynh hướng nó khác. Nên không hẳn là vị nào trong đời sống tu tập mà đều giống nhau hết, và nó có sự khác biệt ở trong cái khuynh hướng, ở trong cái đời sống, ở trong cái việc tạo tác. Nên chi ngài Nghe Hòa Thượng Tịnh Sự đó, ngài cũng có dạy một điều mà sư trưởng đôi khi nhắc, đó là mình tu tập thì mình tu tập giải thoát, nhưng mà mình cũng nên tạo những cái phước, và tạo những cái phước sự ở trong đời sống của mình. Ví dụ như ngài nói rằng trong tất cả những phước bậc thì phước tạo chùa Tứ Phương Tăng là cái phước Phật cao quý nhất, tức là xây dựng một ngôi chùa, và ngôi chùa nó được hiến cho thập phương tăng chúng, đừng đặt để cho nó là ngôi chùa cá nhân, thì cái phước đó là phước vô lượng. Do đó trong đời sống ngài thực sự thì thường là ngài tạo phước, ngài tạo rất là nhiều, thì ngài nhắc nhở rất là nhiều cái việc tạo chùa Tứ Phương Tăng. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, lẽ ra chúng ta còn có một câu thảo luận nữa để tỉnh Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà bây giờ thì đã hết giờ rồi, xin lỗi Đại Đức Pháp Tính. Do đó chúng ta hẹn lại chương trình ngày mai, và bây giờ thì chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ở tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái đề tài gọi là vị trí của Đức Phật ở giữa thế giới nhân thiên này, và bài ngày mai sẽ do Ni Sư Liệu Pháp giảng. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thú lành thai. Dạ con Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sinh ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Chư tăng và Phật tử lớp Phật pháp Buddhadharma thành kính phân ưu và nhất tâm hồi hướng phước lành đến cụ ông Nguyễn Thanh Liêu, thân phụ Đại Đức Pháp Đăng, vừa mệnh chung ngày 18 tháng 4 năm 2011, được siêu sanh cảnh giới an lạc và chóng viên thành quả vị giải thoát. Nguyện công đức đã làm, kế chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Yang kinci kusala kamang kapa pangiriya mamangkaye navaja manasa didase sukatang katang kesa pasangino apiye nyasata asangino katang bunya palang mayang tapi pagi kawantute yedang katang suhidang gendang bunya palang mayang yedata tanakana Nanti dewa dan tua lima gayung tak belokam dia tak taki wanda arane duka manunya pojana tak belapan tu mama kita pagi kong sin hoi hương phước lành ta cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sapang sumang kalang kakan tu sapa dewata sapa buta lupa wena soti on suniro darang ho tu sapa sumang kalang kakan tu sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti on suniro darang ho tu sapa sumang kalang kakan tu sapa dewata Thank you.